gì điều khiển được thì cuộc đời này có gì điều khiển. Tất cả các phương pháp đó nó đều là cái tâm chiếu diệu của cái tâm,
tức là cái tâm nó vô tướng nhưng mà nhìn chúng sanh, thiền não chúng sanh mà bắt đầu là và cái tiêu nguyện của Bồ Tát mà phát sanh ra thành ra diệu tướng để độ sanh. Chứ thực sự ra cái pháp ẩn cái sâu pháp mà có tướng, nếu chúng sanh không có khổ thì không có cái pháp để mình giải thoát khổ. Nên cái pháp giải thoát khổ nó gọi là phương tiện ý lực của chư Phật từ tâm cái chịu Phật phát sanh. Nhưng mà muốn thành tựu cái tâm đó thì không phải tự nhiên mà thành tựu được, mà phải biết cách để mà phát triển cái tâm đó. Thành ra mình nói rằng mình do chúng ta không, nhưng mà từ chân không mà tự nhiên đó, nên ra chuyện mình cho ra đó mình biết được tất cả một cái pháp môn, biết được tất cả những cái cách này cái kia đó. Thì trong cái kinh Sư Bá nói rằng là muốn biết tất cả những pháp môn, biết là những cái cả những cái cách thì nó có cái, có một cái kỹ thuật hay có một cách tạo luyện nào đó khiến cho mình có thể đi vào trong pháp môn đó một cách viên mãn, một cách thành tựu, và dùng pháp môn đó biết cái cách để mà độ sanh. Thì cái văn kinh này nó là hoạt động gì nó như thế này. Trước khi nói về cái đại phương về cái kinh này thì mình nên hiểu là Đức Phật thuyết kinh này trong cái giai đoạn nào, thuyết cái kinh này trong cái pháp hội như thế nào. Thì cái pháp hội mà thuyết kinh này á, nếu mà kể ra cái pháp hội này nó ngang như cái hội của Quan Nghiêm, rất là nghĩa là toàn bộ tất cả những cái giới chúng sanh, pháp giới chúng sanh tâm hội này đều hiện trong pháp hội đó. Chẳng hạn như cái pháp hội của Kim Lăng Già nó thì hiện hiện trong cái pháp hội của những vị Bồ Tát, và những pháp hội cũng thuộc về hộ pháp của thiền tông, tức là trong thuộc về giới nhà Hoa, nó làm là thượng thủ trong những pháp hội đó. Nhưng mà trong pháp hội này đó, quý vị vô ở viện có pháp hội này đó, từ chư Phật, từ chư vị Bồ Tát, từ chư vị Quỷ Dương, từ chư vị Súc Sanh, từ cũng như những vị xuất khởi nhân, từ quý vị ngạ quỷ, tức là đủ tất cả các loài đều hiện diện trong pháp hội này, và mình nhân diệu rất là đông. Bởi là pháp hội là khi mà mình đọc một cái danh hiệu mà tại ra bình thường Phật đã thuyết á, là thuyết một cái pháp là thế hợp cho một cái từng nhóm nào đó, nên mình dụng gì đọc trong cái pháp hội thì ngại là có những chúng sanh như vậy như vậy như vậy thôi, thì biết là kinh này mục đích Phật thuyết ra để độ những chúng sanh trong cái hạn như chúng sanh như thế đó, không có từng mục đó. Đã hẹn như vậy kinh A Di Đà mới đọc hoài, thì bắt đầu trong kinh A Di Đà đa số quý vị thấy trong người kể ra là những vị bồ, những vị những gọi là những vị A La Hán, mà nó gọi là phát tâm hồi hướng đại thừa A La Hán, kể là một số con vị A La Hán, rồi cộng với một số vị Bồ Tát. Còn những cái chúng sanh khác họ để gặp nhiều, và tại vì cái pháp hội đó là cái pháp hội là thế hợp cho những cái chúng sanh, những cái chúng sanh giống như vậy thôi. Còn những chúng sanh khác thì nghe pháp hội nó hỏi đâm ra nghi ngờ, thành ra không có kể, tại vì nó không thế hợp đó. Thành ra kinh A Di Đà mặc dù chư tổ nói rằng dễ tu cái hợp nhiều căn cơ, nhưng mà thực sự ra nhiều căn cơ họ nghe không thích, thấy không? À, trong khi cái kinh thật cái này á, giống như kinh Quan Nghiêm vậy, có gì kể tại cùng Quan Nghiêm á là nó có khoảng 10 quyển. Thì cái quyển đầu tiên của kinh Quan Nghiêm mà bên Phật giáo tới in là khoảng quyển đầu tiên này, nó kể là Phật Trang Nghiêm là một quyển này. Không biết bao nhiêu Bồ Tát nó kể rồi cái tên luôn, gần như cái quyển nó đọc tên xưa tôi đọc đó, tôi nói xem là kể ra chi là sao dài dữ, đọc nghe mệt quá, không ít lợi gì đó, hết ngủ vua này vua kia tên này tên kia mà đọc quá trời đó. Tôi mới đem tôi hỏi thầy tôi, hỏi ông huynh tôi hỏi sao mình trời cái này sao kể tùm lum như mà để làm cái gì, mình thấy không ít lợi gì đó mà đọc mệt quá trời đó. Nói chung như thế thì ông huynh tôi không nói ha, tại vì cái trình quan nghiêm mình nó nói là cái tâm của chư Phật, nó nói là đàn tràng của thánh chúng, thấy không? Thành ra khi nó kể cái đó là nó kể rằng là cái đàn trong tâm của mình á, chứ không phải là trong tâm mình nó có đủ loại chúng sanh không đó, thấy không? Là bằng những chúng sanh đó là những cái hạng như trong đó có cái tâm thú nó cũng có nữa, thấy không? Cái trong đó có tâm Phật nó cũng có nữa, cái tâm đó là cái tâm vô tình với cỏ cây nó cũng có nữa, thấy không? Nhưng mà tất cả những hỗn là nhiếp hết được những cái tâm đó hết được, nó quy về con đường đạo được, thì đó là cái tâm của mình khi nó phát sanh ra, nè. Thành ra cái kinh Quan Nghiêm nó nói là nó mới tự hào nói kinh của nó gọi là nó có thể nhiếp được hết tất cả mọi người và pháp được hết. Nên nó lấy tướng mà nó giết người, còn cung căn kinh này đặc biệt là lấy tâm nó giết người, là kinh Quan Nghiêm nó là kinh về tướng tông, nó lấy tất cả những cái tướng của thế gian, nó tướng của pháp giới để nó giết người ta vào và hợp pháp. Thành ra kinh Quan Nghiêm nó tả đủ loại cảnh tướng hết trơn, đủ loại mà tướng kia, còn cái này nó chuyên môn là nó chạy cái gì tu không à, hay luyện tâm không. Thành ra cái kinh này vậy ha. Thì trong cái hồi này để tôi tại vì nói mình nói tổng quát thôi, thấy không? Thì không có đọc hết như vậy những cái tên trong kia, nhưng đại khái trong pháp hội này nó có khoảng là
82.000 vị đại tỳ kheo, và tham gia hữu học 84.000 vị đại bồ tát, tức dạng thiên tử trong 6 cõi trời thuộc dục giới. Hằng hà sa thiên tử thuộc sắc giới, nó gọi là ba cõi đó, chúng sanh trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. 48.000 đại long vương, 58.000 thần nhật soa, 89.000 càn phát bà vương, nghìn ức a tu la vương, 5 ức ca lâu la vương, 9 ức khẩn na la vương, 98.000 ma hầu la già vương, tức là thuộc về thiên long bát bộ, các trưởng linh thánh vương trong dạng ức quốc độ, 16 đại quốc vương cùng các phu nhân của các vị đó, vô lượng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, bà la môn, sắc đế lị, phệ xá, thủ đà la, trưởng giả, cư sĩ, nhân dân cùng đồ chúng, vô lượng phi nhân, ngạ quỷ, cầm thú vương, diễm ma la vương, đại la sát. Thì họ kể đã có nhiều, kể tên giống như là kinh Hoa Nghiêm kể vậy đó. Ví dụ như vua thì còn có vua này, vua này, vua này, vua này, vua này, vua này, họ kể chẳng hạn như trong này như 48.000 đại long vương thì họ kể khoảng chừng 20-30 thôi. Trong đó ông nói là vị đại long vương nào là thượng thủ, giống như kinh Hoa Nghiêm vậy thôi. Thành ra gần như là coi trong cái pháp hội này thì biết rằng là khi một cái pháp hội mà Phật thuyết thì Phật thuyết luôn luôn là lúc mà Phật thuyết pháp luôn luôn là nó gọi là không có phi thời, không có là đúng, gọi là đúng thời, đúng lúc, đúng căn khí, đúng thời gian thì không có thuyết, phải không? Đó, thành ra cái pháp hội này mà kể ra vậy đó thì đây là một cái pháp môn mà nó đúng tất cả căn khí người này, tức là người nào tôi cũng được hết. Có những pháp môn mà những căn khí khác tôi cũng được, vô pháp hội nó họ nghe họ bỏ. Nhưng mà cái đó trong kinh Âm Liệu Quán này đó là khi mình học kể pháp hội để mình biết rằng cái diệu dụng, mình đọc cái phẩm mà phẩm tựa đó, phẩm pháp hội á, thì mình biết rằng là cái pháp môn này nó quan trọng vô cùng. Bởi vì tất cả loài nào mà nghe pháp môn này nó đều có thể tu tập được ha, và cuối cùng có thể thành Phật đạo được. Nó giống như cái pháp hội kinh Hoa Nghiêm, một pháp hội mà nó gọi là tổng nhiếp được tất cả những pháp môn á, thì pháp hội đó phải nhiếp được cả đại thừa, nhiếp được cả tại tiểu thừa, là nhiếp được cả mặt thừa. Tức là thừa nào vô đọc cái pháp môn này họ cảm thấy rằng có sự lợi. Cái này á, thì bên Nguyên Thủy không có, chỉ có bên đại thừa có thôi. Nhưng mà trong này nói tới Nguyên Thủy rất là nhiều. Rồi mình nói lý do tại sao họ lại nói tới Nguyên Thủy nhiều như vậy, thì từ từ mình sẽ trình bày ra cho quý vị thấy. Và phần cuối á là cái chuyện phần quán tâm với phần thành Phật á, là giai đoạn cuối là họ nói về mặt thừa, nghe không? Thì hồi xưa tôi học ở trong Việt Nam về mặt thừa đó, thì khi mà cái anh trưởng càng trong lớp tôi ổng nói là đại diện sự ổng dạy tôi về phần này, thì ổng nói là không được dạy ra ngoài. Không biết là sao mà thừa ổng không cho dạy ra ngoài. Ông nói về gì mà dạy ra ngoài này đó, thì mang lỗi với dòng phái. Tại giờ như cái gì coi cũng chưa thành Phật với cái đường pháp Bồ Đề Tâm á, khi mà một cái người mà phát Bồ Đề Tâm quán tâm vào kết ngũ trí ấn mà kết kim cương phục ấn mà kết vậy đó, thì trong này nó không có nói là quý vị sẽ tăng lên ngôi gì, nhưng mà đó là họ đâu nhau hết, đâu có nói đó là ngay lúc đó chư thiên và những thánh chúng xung quanh tự thân thấy người đó nằm trên cái cương vị của Bát Địa Bồ Tát thì họ mới tập được cái pháp mặt thôi. Thành hồi xưa là bắt tôi học rồi mà không cho dạy. Nó không được dạy ra, tại vì mà những cái ấn đó tôi chưa thấy sách vở nào nó ghi hết trơn, nó thuộc về cái ấn, nó thuộc về gọi là quán tâm như kia không à. Thì quý vị trong này cái phần cuối cùng nó là mặt tâm, thành ra cái kinh nào đó quý vị mà thấy nó gọi là tổng kỳ, nó thuộc về loại trong tổng kỳ thì nó nhiếp được luôn tất cả những cái pháp. Trong đó có tiểu pháp của những thiên, rồi trong đó có giải thoát pháp cá nhân của thanh văn a la hán, và trong đó có đại pháp của những cái vị bồ tát phát đại bồ đề tâm, và trong đó có những cái nguyện bất hoại của những vị kim cương thuộc về mật tông. Thì toàn bộ kinh này cũng như kinh Hoa Nghiêm nó đều có đủ những thành phần như vậy. Bây giờ để mình nói lại được cái đại ý của cái kinh Tâm Địa Quán, và bắt đầu là mình sẽ dẫn nhập về cái phần giới, thì mình phải hiểu là cái tâm địa là cái gì. Mình quán tâm địa thì mình quán cái gì chỗ này? Ở đây có gì nào học thiền tông là học cái gì tâm địa để cái gì vậy? cái tướng cạn nó là sao, nó ở chỗ nào, nó nấp ở đâu, lúc nào nó xuất hiện. Nên mình muốn nắm cái tu thì mình nắm cái cổ nào, cho chỗ nào mình nắm cái cổ ruột. Nè, đâu quý vị nào tập thiền tâm đâu, hay là tập tâm nào cũng được. Quý vị niệm Phật thì cái tâm nào niệm, mình thủ là mình thủ cái tâm nào. Quý vị tu thiền ha, lấy cái gì quán thì cái thiền không đó, lấy cái tâm nó có tướng để quán cái tâm không đó, hay là cái tâm không tướng để quán cái tâm không đó. Cái tâm không tướng là cái tâm đó là tâm gì, làm sao quán được đâu. Sao bây giờ nếu không trả lời cái câu đó thì cứ hỏi là cái gì, cái tâm địa ở đây là cái theo cái gì, nghĩ là cái gì. Rồi ai đưa tay lên coi. Giới có phải là tâm địa không? Nghe không? Niệm Phật có phải là tâm địa không? Nghe không? À, rồi tu thiền có phải là cái tâm địa không? Nó phải chỗ nào mà nó không phải chỗ nào? Sao con muốn nói gì?
Con muốn nói là tâm địa là những cái ý nghĩ nó phát sanh ở trong tâm mình đó. Tâm mình là cái kể như là cái đất tâm.
Rồi à, đó thì đa số là mình đều nghĩ là cái tâm là một cái ý nghĩ, thì mình nghĩ cái đó là nếu mà phân tích cho khoa học không sâu á, thì các chư tổ đều không đồng ý. Nào, tại nói là nếu mà khoa học không sâu thì nó cái ý á, nó cái ý không á, nó cái ý nghĩ không á, thì nó thuộc về ý thức phân biệt thôi, nó chỉ là một trong sáu thức thuộc về cái tâm nó biến hóa là thôi, là nó thiếu. Nào, càng như qua bên khoa học của bên nguyên thủy á, thì nó nói là có sáu thức, không có sáu thức đó là tâm cho tâm. Đó là thị hiện của cái tâm. Còn qua tới đại thừa nó nói là tám thức hay là chín thức, thấy không? Nó là thị hiện của tâm. Do nên mình nói là cái ý nghĩa thì không đủ hết cái tâm. Nhưng mà ví dụ mình nói rằng cái đó là tâm dương thôi nha, chưa kể mấy chục tâm sở là sao nữa, nó cũng là tâm, thấy không? Thành ra tâm địa quán này đó, nếu mà nó đúng ra, nếu mà nó học pháp học, nó có hai cái lộ trình để học. Học cái tâm cái gì có hai cái lộ trình để học nè, chứ không phải một lộ trình. Bởi vì phải biết là mình đang đi trong lộ trình gì. Một lộ trình là quý học cho biết rõ về tâm, nó gọi là hoặc tiền học về cái chiều hướng nghe. Nghe như giờ học về trí thức á, học chiều hướng nghe á, cái loại học từ một cái tâm, cho nó là tất cả các pháp do tâm sanh, tâm nào cũng sanh ra pháp, thấy không? Cái tâm là sanh ra pháp, tâm mình đang suy nghĩ nó sanh ra tất cả pháp, hay là tâm quá khứ nó sanh ra pháp, hay là tâm gì, thì trong cái pháp học nó nói là tất cả các pháp tâm sanh á, thì nó nói nó mới đưa ra cái thuyết gọi là a là gia duyên khởi. Cái tâm đó là cái tâm a là gia. À, từ tâm Aliya bắt đầu nó mới sanh ra sáu thức, nó sanh ra bảy cái tâm kia, nó sanh ra thêm bảy cái thức nữa. Từ A lại ra cũng cơ đang sanh ra bảy thức, cái thức, cái chấp ngã là sanh ra ý gan, cái phân biệt nó sanh ra ý thức. Ha, rồi cái nhận biết thì mình có mắt tai mũi lưỡi thân bí đó, thì nó sanh ra là nhãn thức, nhĩ thức, tâm thức, thiệt thức. Ha, đó, thì nó sanh ra đó, cái tổng cộng cái đó thì nó gọi là tám thức. Tám thức đó là tượng trưng cho cái sự nhận biết của cái tâm của là người thôi nha. Bây giờ là người có mấy cái căn đó, lên cái loại kia nó không có cái căn đó thì nó có những cái thức khác. Chư thiên có gì biết nó chư thiên có gì biết nó có cái có thêm thức hay nó ít thức hơn hả? Ít thức hơn, đúng rồi, chư thiên nó ít thức hơn. Tại chư thiên thì nó không có càng ăn, chư thiên nó sắc giới đó, nó ăn bằng thiền diệt thực, nó ăn bằng tăng, thành ra nó không cần cái nó gọi là gì thực gì thức nha. Và thứ hai, chư thiên đó nó ăn bằng thiền thực. Cái thiền thực nó trị tiếng động, cái tiếng động nó phá cái thiền diệt. Thành ra trong cái chư thiên đó kia nó không cần nhãn thức, nó không có cần cái nhĩ thức. Chư thiên nó thiếu hai thức, chư thiên nó không có hai thức đó. Tại vì hai cái thức đó nó không có bổ ích gì cho cái vấn đề đời sống của nó, cái sinh hoạt tâm của nó. Cái sinh hoạt tâm của nó chỉ là sinh hoạt trong thiền định thôi. Nhớ quý vị, chư thiên cõi sắc là tự thiên do đắc thiền định mà sanh lên chứ. Chết cỏ sắc nó không do làm công đức mà sanh đâu nha. Chứ sắc là do tắc tiền định, tắc về những cái đối tượng sắc pháp thanh tịnh do quán pháp mà sanh, thanh tụ và sanh lên. Thành ra trong cái đối tượng đó có hai cái nó không cần thiết, là ăn bằng thiền diệt, chứ nó không ăn bằng đoạn thực như mình, nó không cần vị thức. Thứ hai là tiếng động thì nó phá cái tâm, phá cái ăn bằng thiền diệt, nên trong cõi đó nó không cần cái vị thức, và nó nghe bằng tâm. Nó nghe bằng hình tướng, nó nghe bằng cái tâm của gì rung động, nó thấy hình tướng nó nghe, chứ nó không phải là nghe bằng cái cảm giác này. riêng về cõi người, cõi dục á, ha, để mà tiếp giáp với dục, để hưởng thụ dục á, bắt đầu là từ A lại ra, lý nghiệp cõi người mới biến thành ra tám thức. Thành ra nói với cô á, cái chỉ là cái ý mình là không đủ, không đủ. Ha, nó còn ngoài cái tám thức đó, nó còn thêm những cái chỗ nó nương tựa để mà nó phát sanh ra, nó gọi là tâm sở, nó cũng thuộc về tâm pháp luôn. Nên là thì học chiều động là học như vậy, học ra mình biết là nói về tâm không phải đơn giản cho mình nghĩ chỉ là sự phân biệt, sự suy nghĩ này không không, là phải học là nó có tám tâm dương rồi mấy chục tâm sở, 54 tâm sở thiện, mấy chục tâm sở này ác thiện vô ký, nó học học hết cái đó thì nó học là học sự chiều ngang, tức là học gì với thích học, thấy không? Nên mình định nghe chữ tâm để cho quý vị có hai cái chiều học, và sau này mình mới nói là tâm chỉ quán là nó quán cái gì. Còn một cái chiều học mà học dựng ngang này đó thì nó là học theo hệ thống của ngày vô trước và thế thân, tức là hai ông tổ về ý thức ha. Còn học cái chiều rộng á, học cái chiều sâu, mình nói là sâu của nó nói là không có thể mà đo lường được. Chiều rộng á tức là nó chiều bề mặt mình còn nhìn thấy được, chiều sâu làm sao gì thấy, chiều phải chui xuống cái dưới gì mới thấy, thành nó không có thể mình thăm dò được, không thể đo lường được. Thì cái đó thuộc về cái gì? Cái gì không thể tưởng tượng, mà cái gì không thể thăm dò, không thể đo lường được đó, thường thường ta nói là sâu, sâu thăm thẳm, nên là không có biết được, không có mò được, không có thể tưởng tượng được. À, thường thường cái gì mà trong pháp học của Phật giáo cái gì mà cảm thấy nó làm như là mình hiểu mà không hiểu không, nó làm như là nó sâu, mình biết nó sâu, khi sâu ai cũng tưởng tượng được rồi, nhưng mà mình không biết nó sâu thế nào. Đó, Phật giáo nó có một môn học như vậy, môn học nó gì biết không? Môn học đó nó là Bát Nhã. Tánh không, nhà cũng tưởng mình biết tánh không, nhưng mà nó cỡ nào ở đầu làm như nào như nó cái nào nó mênh mông vậy, không biết nó cái như là thâm thẳm. Cái tánh không á chỉ có trực nhận mà không có gọi là cái là biết thôi, chứ không thể nói được, không thể diễn tả được cái sâu của nó. Thấy không? Thì tâm nó có hai tướng, hệ thống sâu này nó thuộc về hệ thống của gì, tánh không thì thuộc về hệ thống Bát Nhã, thuộc về nhân thù, là nhân thù nắm trong hệ thống này. Thì bởi vì trong cái quyển kinh này đó, phải đoạn giữa thì phải cấu trúc là ha, sau này sau thời này nó ta giao lại cho hai ông, thấy không? Hai ông là ông Di Đặt với Giác Hồ, thấy không? À, sẽ về chúng sanh mà diễn nói trên tâm người quán này, à, thì một người sẽ diễn nói theo cái chiều sâu thâm thẳm của cái tâm, thấy không? Và một người sẽ nói theo một cái chiều tất cả pháp học nhiếp trong tâm hết, tức là tắt pháp, nghĩa là do nói gì thức. À, thì hồi xưa lúc mà tôi bắt đầu là tôi nghiên cứu á, thì tình cờ tôi đọc một cái tài liệu, nó nói về Bồ Tát giới, thì nói rằng cái hệ thống Bồ Tát giới nó có nhiều cái giới bản để mình theo lắm, ngoại giới bản tinh thần giọng là giới bản đa số những thầy Việt Nam sử dụng để mà trị Bồ Tát giới cho người ta. Cái giới bản thứ hai là giới bản của U Bồ Tát giới kinh, thì giới bản mà quý vị sẽ được phân tích trong buổi học này. Và cái giới bản mà ở bên Tây Tạng nó dùng đó, nó gọi là giới bản thuộc về Bồ Tát giới, mà nó chỉ có 4 giới cộng thôi, cho nên nó không có cái kìa. À, thì không biết cái những nguồn gốc cái giới bản nó xuất biết làm sao, nhưng mà theo cái hệ thống nó phân tích đó, nó nói rằng là trong cái hệ thống mà nó hành về cái Bồ Tát giới thì nó chia làm hai hệ phái. Một hệ phái đó nó gọi là hệ phái của dân thù, nó nói rất là rõ ràng. Mà phát cái dân thù thì cái giới bản của Bồ Tát giới nó có sự thay đổi chút ít, để làm sao để mà cái nương, và thực sự nó nói là nương giới mà sanh được cái quả vị, nương giới mà đắc định, từ định đắc huệ, thành ra cái người theo hệ thống dân thù này đó, nó nương vào cái giới mà nó được ngộ nhập vào tri kiến thâm sâu giống như tấm công của người dân thù, nên cái đội giới bản nó có chút ít thay đổi để mình nương giới đắc được cái định và cuối cùng đạt được cái huệ đó ha. Ha, và cái giới bản của Ngài Thế Tôn vô trước. À, thì giới bản này nó học về chiều rộng, và nương cái giới bản này thì mình liễu ngộ rằng tất cả các pháp thực tướng của nó đều là tâm biến sanh, không có gì sai biệt, nó là cái phương tiện thôi. Bản chất ha, cái tâm nó là không, nhưng mà nó mình có thể thấy được qua tướng, thì cái đó là giới bản của Ngài Thế Tôn. Trong cái đường lối tu á, thì mình sẽ có hai cái hệ thống mình tu. Một hệ thống mình tu là mình tu bằng sự, mình đi vào lý ha. Chẳng hạn như mình sửa oai nghi ha, sửa sang những hành động không có sát sanh, không có trộm cắp tức là lấy cái sự sát tăng trong cấp là hành động mình có thể thấy được, thấy không? Nương vào những cái thân khẩu, rồi tu chỉnh thân khẩu từ 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 từ. Thân khẩu thì biết thuộc được thân khẩu rồi đó, không cho thân khẩu làm bậy thì cái tâm của mình nó không có chỗ để mà nó chạy bậy. Rồi từ từ nó mình mới điều chỉnh cái tâm lại. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là họ nói rằng là tất cả những cái làm bậy của anh thân và anh khẩu, tức là tai mình là trộm cắp hay là tà dâm hay này kia, là thân mình tà dâm là do cái anh ý anh thúc đẩy, do đó cần là cần giết thần ý mới làm cái đường lối. Hai đường lối để đi, một đường lối lấy quan nghi cử chỉ tạo thành cái nết, cái quan nghi cử chỉ tự nhiên nó rèn cái tâm ra, lại cái tâm không cho nó chạy cho hàng đi. Cái gì ngồi thiền, cái gì ngồi cái kiết già, cái gì bất định ấn ha, môi cắn chặt lại, ngậm mặn miệng ngậm lại, lưỡi co lên, mắt liên viêm, tức là dùng thân tất cả những cái thân để nhiếp hết tất cả ngũ căn, không cho ngũ căn nó dài. Tai là không cho nhúc nhích rồi, chân cũng không cho nhúc nhích, cái miệng không cho ngỏ ra nói chuyện nữa, mắt không cho nhìn nữa, thấy không? Đó, rồi đó thì dùng cái đó là nhiếp là hết cả thân, để khẩu lại để làm gì, cái ý nó dễ trụ. Thành ra cách thứ nhất đó là dùng sự để chuyển ý, chuyển tâm. Cách thứ hai là mặt thân muốn sao cũng được, tại nó làm sao có kỹ thuật nào ha để luyện tâm. Luyện tâm rồi, khi mà luyện tâm đã thành rồi đó ha, thì tất cả thân khẩu tự nhiên cái gì nó cũng là thanh tịnh. Thì hai đường lối đi ha, thì hai đường lối này nó thành ra tất cả pháp môn là Phật, tất cả pháp môn là Phật. Riêng về một cái mà dùng thân khẩu á, thì nó gọi là sự, nó dùng sự ta, cái đó người ta thấy được, cái pháp đó người ta có tưởng tượng được hay là tướng. Còn cái mà chỉ nó chỉ dùng là điều chỉnh cái tâm, điều chỉnh cái ý rồi cái kia, thì nó thuộc về lý, tức là hướng vào cách luyện cái gì đó, mà cái luyện cái tâm vô tướng của mình đó, thì nó thuộc về lý. Thì trong cái quyển kinh Tâm Địa Quán này đó, nó nói nặng về cái định lý chứ không có nói nặng về cái định sự ha. Để cho quý vị có khái niệm rồi từ từ mình mới nói vào bài. Thì kinh Tâm Địa Quán này nó chia tất cả là 13 phẩm. Tôi đọc tương tự những cái phẩm rồi lý do, thường thường Phật thuyết kinh không bao giờ mà thuyết mà nó không có nguyên nhân tại sao cái phẩm này trước phẩm kia sao, nó có những nguyên nhân đưa từ từ cho mình đi như thế nào. Thì phẩm tựa để nói cho người ta tăng tính tâm là kể pháp hội cho biết, ta pháp hội đó như vậy đó, lúc đó Phật nhập vào cái định nào, lúc đó một cái chư thiên họ thấy cái hình trạng thế giới biến động như thế nào, thế đổi là toàn bộ thế giới biến động hết. Đây là nói về tâm pháp, cái tâm pháp này đó người ta chỉ cần liễu ngộ là người ta thành Phật. Nếu mà người ta hiểu lộ thành Phật tức là sao, thành Phật rồi tức là không bị lệ thuộc trong tam giới nữa, tức là cái gì còn không sanh trong cõi dục, không sanh trong cõi sắc, không sanh trong cõi vô sắc. Đương nhiên cõi dục là nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, do đó đã thành Phật là vượt hết ba cõi. Vượt ba cõi tức là làm gì, tức là họ mường tượng trong kinh điển nó ưa dùng cái danh từ là ba cõi của thế giới nó đều rung động chấn động và cũng như là sụp đổ hết đó. Thì trong cái này nó sẽ cả rã lúc Phật nhập vô cái định sư tử phấn đấn ba muội định gì đó hai ba loại định gì đó, thì trong đó là toàn bộ thế giới nó chấn động hết. Nên cho mình coi thì mình nói rằng là cái này nó để nói cái pháp môn á, khi mà mình đi được cái pháp môn này mà mình hiểu được cái pháp môn này hay mà một có một chánh kiến rõ ràng là toàn bộ tất cả những cái chấp thủ là nó tạo thành tội giới, nó đều tan hết, nó không có gì hết. Khi mà nó tan hết thì tự được giải thoát, tùy theo cái chấp thủ nào mình nằm ở chỗ nào. Chẳng hạn như mình nằm ở cõi dục thì chấp thủ cõi dục tan thì mình sanh được cõi sắc. Nếu mình cái tâm mình chấp thủ cõi sắc mà toàn bộ chấp thủ cõi sắc nó sụp đổ thì mình sẽ vượt lên cõi vô sắc vậy đó. Nhưng phòng này nó nói là thành ra trong cái tam giới cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều bị gọi là tám thứ chấn động ha. Đại khái thì phẩm tựa nó mới kể lúc đó là các vị Bồ Tát mới là thỉnh Phật, nó thuyết tại sao mà Phật nhập cái định này muốn diễn tả một cái gì ha. Thì cũng nói là Phật mới nói là nay ta sẽ nói về tâm vị pháp môn. Đại khái phẩm tựa nó sẽ trình bày cái nguyên nhân là tại sao một cái nguyên nhân nào, một cái nguyên do nào mà Phật làm cái này ha. Và thừa quái thần của Phật, đây là của Phật, Phật là vị Bồ Tát à, giai đặc hay là gì đó, đang mới lên là hỏi Phật đó. Rồi cái phẩm thứ hai, sau khi nói pháp hội và biết rằng cái công năng quay lịch của cái kinh này nó sẽ dẫn mình tới cái gì, thì bắt đầu nói về phẩm báo ơn nè. Rồi à, tôi nói cái tên đi, rồi nó từ mình nói lý do tại sao cái hệ thống nó đi như thế này nè. Cái đó mới đầu là phẩm yếm xả báo ân, tức là báo đền ân đức nè. Yếm xả tức là mình chán ghét để mình bỏ nè. Rồi vô khấu tính, vô cái tính đó là bây giờ nghi mà ngang cái khi mình tu á, hay là mình tập cái gì cho nó không có, nó gọi là nó trong sạch, nó gọi là cái tháp thành thanh tịnh, nó có cái tánh thanh tịnh ha. Mình nương cái gì mình đi trước đó, để mà tạo thành căn bản thanh tịnh tất cả pháp, gọi là vô khổ tính. Và phẩm thứ tư, cái phẩm thứ năm, phẩm thứ năm tức là phẩm an nhã, tức là cái chỗ mà vắng vẻ không người ha. Thế Phật đề cao trụ xứ, trụ xứ tu hành. Phật nói đó tới giờ tu thành tựu không có vợ trong chợ đó, tiêu Phật hồi đó giờ thành tựu Phật nào cũng ngồi với gốc cây nẻo kia mà thành, chưa có Phật nào mà tự nhiên ở trong chợ mà đang ngồi trong ngôi vua mà tu ngồi thành Phật, không có. Thành ra bắt đầu nó mới phân tích ra cái an nhã bao nhiêu công đức của an nhã như thế nào cho mình biết. À, không phải là tu vô khắc không thành, nhưng mà cái giai đoạn mà muốn thành tiết lợi mà cuối cùng mà thành tựu là phải chỗ an nhã, là cái chỗ tự nhiên nhất, là cái chỗ có thể là thành thủ tất cả những cái pháp nào ở ngay an nhã đều thành tựu hết. Tôi đã từng coi những cái vị tổ sư đắc đạo mà ở từ Trung Quốc, từ bên Tây Tạng, từ bên Mông Cổ, ngay những mấy tổ sư nổi tiếng ở Việt Nam như Hàng Vô Trần Nhân Tông, đi nữa Lục Tổ, Lục Lâm đều tu an nhã, không tổ nào mà tu trong ngoài chợ hết á, hay ngoài chợ ha, ở nhà hết á, thì nói là an nhã. Cái đó là cái phẩm ly thế gian. Nói về những cái lý do tại sao mà ly thế gian nó có bao nhiêu cái sự lợi ích ha, và lúc nào mà mình cái ly thời gian này mình không áp dụng ha. Thứ ba, thứ tư, thứ bảy là phần yếm thân. Yếm thân là một cái cách để mình tu, mình muốn tu mà để cho trên con đường giải thoát nó không có khối thất á, là nó có hay có cái phương pháp. Thì cái phương pháp này đó là cái phương pháp thuộc về cái hệ thống tu để làm sao, tại vì nó nói cái hình thức cắt ngã, cái thân tướng của mình, cắt ngã của mình nó dính nhiều cái thân, có thân mới có cái ngã, thành ra nó chỉ mình bao nhiêu cái phương cách để mà làm sao đi vào những cái thống môn đó, rồi thì tâm nó không có khe gì cái thân nhiều nữa thì mới tu được. Thì nó phải dạy cái cách này để bắt đầu thành nó Bồ Tát đạo á, thì bắt đầu phải đừng để ý đến thân mình nhiều. Giống như mình, nếu mình nói thành bắt đạo thì mình nói trời ơi bữa nay đi giúp người ta mà thấy cái thân nó mệt quá để cho nó nghỉ một chút, thấy không, thành ra nó có làm được. Thành ra bây giờ muốn trước khi mà chỉ bắt đầu mà tập đạo á, thì bây giờ phải chỉ cho bao nhiêu phương pháp ha, để coi khi mà đi mà tập rồi cái rồi là thành tựu rồi là bắt đạo không được. Cái thân này nó không có còn bị là cái đòi hỏi cho mình nữa. Giờ bố thí thì mình cứ nghĩ cho thân, bố thí rất thân nó hết tiền rồi sao xài, ví dụ vậy đó ha, làm sao mà bố thí, thấy không. Thành ra nó bắt đầu nó chỉ anh phải tập thế này, thấy không. Sau khi mà cái yếm thân mà nó đã đè phục bớt được cái thân kiến á, cái thân kiến là thức của ngã kiến, thấy không, đó là hình thức của khổ, thì bắt đầu nó mới chỉ mình hành ba la mật. Thì nó kế cái phẩm cuối, cái phẩm kế là phẩm ba la mật đa. Nó nói là ba la mật, bao nhiêu là ba la mật, thì nó nói là trong kinh này nó nói là 84.000 ba la mật nè, chứ không phải là 10 ba la mật như mình tưởng tượng đâu, thấy không. Xong rồi nó nói mình là công đức trang nghiêm, nó bây giờ muốn thành Phật ra ngoài cái ba la mật rồi đó, thì mình phải tạo biết bao nhiêu công đức nữa, tức là nó chỉ mình bao nhiêu cái tháp phải tu. Nha, tu anh giao tự đừng đọc mình thấy nó hơn, mình thấy chắc là không có giảm pháp giảm thiết gì nữa, nên lo tu thôi. À, tại vì trước mình thấy nào đó giờ mình tu một hai pháp mà trong kia là các vị Bồ Tát họ tu quá trời luôn, thấy không, họ tu gần như mình đọc mình khiếp đảm luôn, nói mình thiếu nhiều quá. Mà đó giờ mình tưởng là một hai ba pháp nó đủ rồi, không, mà thật sự là không đủ. Tại vì các vị Bồ Tát là lấy chúng sanh làm cơ sở độ sanh, là chúng sanh có vô lượng căn tánh sai biệt, vô lượng phiền não sai biệt, vô lượng chấp thủ sai biệt, thành ra họ phải có vô lượng đạo pháp tùy theo chủng tánh của mọi chúng sanh để mà độ. Thành ra họ phải đọc hết tất cả những pháp, họ đều trải qua tất cả những cái pháp, họ đều nghĩa là gọi là chứng hiểu được tất cả các pháp, rồi sau đó nhờ cái đó mà họ đi tới cái môi trường nào thì họ có điều có thể dùng những phương pháp môn đó để họ độ tất cả chúng sanh. Thành ra cái đó họ tạo thành trang nghiêm cái thân của họ bằng tất cả những công đức, bằng phước báo, công đức bằng trí tuệ ha. Và trong này nó nặng về công đức và trí tuệ, tại vì nó thuộc về tâm địa quán kinh. Cái đó bây giờ nó họ bây giờ mình tóm gọn lại cho mình bằng cái chỉ cho mình kỹ thuật để quán tâm, là cái phẩm phẩm kế phẩm đức đó, nó phẩm dạy cho mình cái quán cái tâm, thì nó họ chỉ mình hai cách quán tâm, một cái gọi là chân tâm theo chiều sâu, tức là cái tâm không có tướng, và họ chỉ mình một cái tâm nó có tướng, nhưng mà nó gọi là vì đại bi lợi ích chúng sanh nhưng mà thị hiện tướng. Chẳng hạn như bây giờ chư Phật đã ngộ được pháp thân, độ ngộ được tánh không rồi, nhưng mà chư Phật chẳng thuyết pháp, chư Phật không có chư Phật nào không thuyết pháp hết rồi đó, chư Phật nào chết rồi cũng tiền là một nửa thiên tiễn thuyết pháp không à. Nếu mà gọi tánh không mà nó không có pháp á thì làm gì có lời thuyết. Vậy là cái thuyết pháp này á, nếu mà theo chúng sanh nó nói là cái tâm mình khởi vọng tưởng, khởi danh ngôn, khởi danh tự thì nó thuộc kỳ vọng. Theo cái danh từ chuyên môn về thiền học á, thì mình khởi một cái danh từ sẽ nghe thật là vọng, nhưng mà theo cái hiểu mà thấu cuồng cội của về cái tâm á, thì cái tâm đó nó có hai cái lĩnh vực. Một cái lĩnh vực nó gọi là không chân không, tức là không có một hiển lộ tướng nào hết. Một cái lĩnh vực nữa nó gọi là chiếu diệu, tức là hiện vô lượng tướng thanh tịnh nhằm mục đích độ sanh, vì do cái bản nguyện Bồ Tát mà ngài phát ra từ hồi làm nhân địa Bồ Tát địa, từ sơ địa Bồ Tát, từ mới phát tâm trong cái giai đoạn của thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, ngài luôn luôn phát nguyện độ sanh. Do đó khi ngài ngộ cái chân không rồi đó, thì chúng sanh bị một cái căn tánh phiền não nào thì tự nhiên ngài từ trong cái bản tâm của chân không đó, nương vào cái duyên phiền não chúng sanh, tự nhiên nó thị hiện một cái tướng để giải quyết cái đó. Thấy không? Đó gọi là cái phương tiện thiện xảo tướng của cái tâm chiếu ra. Thì cái phương tiện này, cái tướng này nó gọi là tướng, nó là tướng từ cái chân không, từ cái tâm không tướng nó hiện ra, nên mình gọi là gì, cái bản chất của nó là vô cấu từ cái tâm không tướng, nên mình khi nó hiện thành tướng thì cái tướng này nó gọi tướng thanh tịnh. Thấy không? Tướng thanh tịnh này á, nó phải nó thanh tịnh trong mỗi lĩnh vực hay không? Ở đây quý vị có tôi nghĩ là nó thanh tịnh trong mỗi lĩnh vực không? Không, quý vị này có nghĩ nó thanh tịnh mỗi lĩnh vực không? Hay là nó chỉ thanh tịnh trong mỗi lĩnh vực nào thôi? Nó không có thanh tịnh trong hoàn toàn hết mỗi lĩnh vực, là tại vì nó từ cái duyên của người đó mà nó khởi ra cái tướng, nên khi cái tướng này áp dụng như người đó là tướng. Thấy không? Người đó có phiền não này nhưng mình không có phiền não này, thành ra nhiều khi mình lấy cái duyên này mình tập nó bị chứng nhạn, tại vì cái đó không phải là phiền não của mình. Thành ra từ cái tướng thanh tịnh chân tâm đó, là nó là bản chất là thanh tịnh, là lý do gọi thanh tịnh là tại vì nó nằm trong cái chân không, nó là cái ngộ tăng vô cấu tánh của Đức Phật phát sanh ra, vì lợi sinh, vì biên miệng lợi sanh, nhưng mà vì cái duyên, cái nhiễm ô của chúng sanh, nên cái pháp này nó chỉ hướng được về chúng sanh đó, chứ không thể hướng được một cái tập thể hết. Do đó tất cả pháp chư Phật nó có vô lượng pháp môn, chứ thành ra vô lượng pháp môn này không phải ai cũng tập được hết. Có người tập pháp môn này được, có người tập pháp môn kia không được, tại vì căn tánh chúng sanh bản chất sai khác, nên pháp môn là cái phương tiện thiện xảo để giúp cho người đó. Nó thanh tịnh là tại vì nó xuất ra từ cái chân không với cái bản tâm hoàn toàn thanh tịnh, Đức Phật độ sanh thôi. Quý vị phải hiểu cái này thì quý vị sau này đi vào các pháp mình đỡ cách đó. Không, bởi vì Phật nói là chánh pháp còn xả cũng gì phi pháp. Trong kinh điển nó nói chánh pháp còn xả cũng gì phi pháp, tức là nghe cái pháp á, của chánh pháp của Phật á, nghe pháp niệm Phật mới xả, nghe pháp tu thiền mới xả. Thấy không? Tại vì nếu mà kẹt đâu những cái pháp đó, thấy không, thì cái tâm mình nó chấp vào pháp thì nó sanh các cõi thôi. Thấy không? Đó, chẳng hạn như bây giờ mình chấp vào pháp niệm Phật, tức là cách gì cái tướng niệm Phật thì sanh cõi cực lạc thôi. Cực lạc cũng là cái cõi nước chứ không phải là cái cõi chân không. Thấy không? Đó, còn giờ mình chấp theo cái không thì mình sanh vô các cõi thuộc về vô sắc. Nó không có cái sắc để bám víu, nó thuộc về không. Đó, thì thành ra thể mà cái chánh pháp á mà còn xả thì huống gì phi pháp là những pháp đó nó đưa mình đọa lạc, đương nhiên mình không muốn rồi. Cái pháp đó là mình không nên làm nữa. Thành ra tất cả những cái pháp của Phật mình dạy cho quý vị á đều là cái phương tiện pháp, nhưng mà nó gọi là thanh tịnh bởi vì nếu mà nó hợp với cái căn khí của mình, căn khí của mình thì mình đi cái pháp đó thì mình sẽ được giải thoát. Còn nếu nó không hợp với căn tính mình thì mình đi pháp đó nó không đưa mình xuống địa ngục, nhưng mà có một cái là mình không tiến thôi. Nào, thì quán tâm thì Trong cái quán tâm này thì nó dạy mình hai cái loại quán. Một cái loại quán thuộc về chiều sâu, đó là quán bên trong, và một cái quán thuộc về chiều ngang, tức là nên vô lượng pháp môn để mình quán, để mình có là vô lượng phương tiện pháp, để mình gặp người này mình có thể mình giải quyết cho người này, gặp người kia giải quyết người kia. À, khi mình coi được cái chương này rồi thì mình thấy hồi đó tới giờ mình tập hết rồi. Khi mà cái tâm này tập này quán tâm rồi đó thì bắt đầu là mình mới triển khai cái tâm này lên, à, thành ra cái tâm thành Phật, nó gọi là pháp của đại tâm. À, pháp của đại tâm tức là quán, khi mình hiểu được cái tướng, cái hai cái tướng của cái tâm rồi đó, thì hai cái tướng của tâm này mình thấy nó là một thể với nhau, nó không có cái gì mâu thuẫn hết trơn á. Thì bắt đầu mình mới triển khai cái tướng của này lên, nó gọi là phát cái tâm này lên, phát triển cái tâm này lên, à, phát triển cái tâm này lên. À, và khi mà phát triển cái tâm này, mà cái tâm này phát triển, à, bằng cái năng lực quán tâm, bằng những cái năng lực đằng phía trước từ báo âm yếm xả vô cố tính, à, nhã đi thế gian, à, thì nó không còn cái chướng ngại nào nữa, thì quý vị thành Phật. À, thành Phật. Và cuối cùng là Phật mới rằng là chúc lụy, tức là giao cái quyển kinh này, sau này thế gian này thế này, người này trong thời nào thì cũng nên truyền bộ cái pháp môn này cho tất cả cái mọi người, để mọi người được lợi ích. Đó là cái sự sắp xếp mà Phật thuyết từng tự của kinh Tâm Địa Quán. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái lý do tại sao mà Phật phải đi từ từ như vậy, tại sao không nói đầu nó thẳng qua cái thắt rồi để tâm thành Phật rồi luôn cho nó kia, mà bắt đầu phải nói là báo ân rồi yếm xả rồi vô cấu tính a lan nhã thì tùm lum để làm cái gì. À, thì khi mình hiểu được cái hệ thống cái tâm, từ cái tâm á, của chư Phật á, mà nó phát sinh ra ba cái đạo quả thánh nhân. À, một cái đạo quả đó là a la hán quả, một cái đạo quả đó là Bích Chi Phật Phật, và một cái đạo quả cuối cùng là Phật đạo, đều từ bản tâm mà nó tu tập mà thành. Thì kinh này nó nhiếp hết luôn cả ba đạo quả ha. Nhưng mà kinh này thuộc về Đại Thừa Kinh. Đại Thừa Kinh á, cái Đại Thừa với bên Nguyên Thủy á, nó cái lối tu đó nó hơi phân biệt một chút xíu, phải nói là nó hơi phân biệt một chút. Thấy không? Đại Thừa đa số pháp Đại Thừa đó nó không nặng về sự nhiều, tại vì đó cái pháp mà Đại Thừa lấy cái tâm làm cái cơ sở để mà dạy, để mà tu luyện, phải biết cách luyện đó. Thấy không? Đó. Còn bên Nguyên Thủy á, thì lấy sự bổ túc cho tâm, đồng thời luyện tâm song hành, thì với hai bên thành ra. Thành ra biết là kinh Đại Thừa, à, thành ra tất cả những cái gì mà của Đại Thừa đó thì mục đích đó, nó khi mình đọc vô đó thì mình phải phát khởi được cái tâm Đại Thừa. Chứ nếu mà kinh Đại Thừa mà đọc vô không phát khởi được tâm Đại Thừa nào trên á. Tâm Đại Thừa là tâm sao? Cái tâm Đại Thừa đó, à, đã nói rằng là cái tâm trong đó nó có hai cái dạng, một cái dạng rất là từ bi. Thấy không? Tức là khi mà đọc kinh Đại Thừa rồi, tự nhiên người đó phải phát sanh là muốn làm cái tâm và lợi lạc cho tất cả mọi người, lợi lạc cho tất cả chúng sanh. À, tại vì đại thừa kinh là kinh hướng về con đường Bồ Tát đạo. À, con đường Bồ Tát đạo là con đường sau này là thành Phật vì tất cả mọi người, nên phải lấy đối tượng là làm sao từ bi thương xót tất cả mọi người thì mới điệu được này được. Thành ra tất cả kinh Đại Thừa nó phải đưa mình tới cái tình trạng là cái tâm mình phải là thương nhớ chúng sanh, thương xót chúng sanh, tu là tu vì chúng sanh chứ không phải tu về mình, thì mới là kinh Đại Thừa. Thấy không? Đó, còn giờ còn câu Nguyên Thủy thì nó không nặng cái này, không bao giờ nói chúng sanh nhiều, nghĩa là mình tu là nói là tất cả phiền não do ngã chấp ngã ngã sở, nên giờ mình tu những pháp môn này là làm tiêu mòn cái ngã đi, tiêu mòn cái bớt ngã sở đi, bỏ cái chấp thủ đi, từ từ như vậy mình sẽ được giải thoát. Đó là cái Nguyên Thủy mà mình không cần phát một cái tâm thương mến chúng sanh nào hết cũng không thành vấn đề. Thành ha rồi bây giờ mình đã phát cái tâm mà mình từ bi rồi đó, thì bây giờ mình mới chấp nhận đi vào con đường Bồ Tát đạo. Mình chấp nhận con đường đi Bồ Tát đạo thì với nguyên tắc khi mình chấp được con đường đạo làm con đường mà mình hy sinh vô cùng, bởi vì có thể là mình hy sinh cả nhà cửa, hy sinh cả vợ con, hy sinh cả thân mạng, hy sinh bao nhiêu công sức để tu học lời lạc tất cả mọi người. Thấy không? Cái sự hy sinh này á, nếu không có sự luyện tâm á, thì hy sinh không có được, nó khó lắm. Đa số người ta nghĩ cho mình không à, chứ ít khi nào mà nghĩ cho người khác lắm. Thấy không? Nó bây giờ kêu bây giờ nghĩ cho người khác mà không có dạy cho người ta cách làm sao mà bỏ cái tâm dĩ kỷ của mình đi đó, thì nó khó. Thành là phải chỉ cho mình bao nhiêu cái phương pháp, bao nhiêu cái cách mà để cho mình tự nhiên mình đi vào những cái cách này, thì từ từ mình không có nặng về cái sự đòi hỏi, cái hưởng thụ của bản ngã nữa, mà tất cả cái tâm nguyện mình nó dồn thành cái nguyện của Bồ Tát. tức là hướng thì chúng sanh, độ chúng sanh. Rồi sau khi mà mình hướng tâm mà hướng thì chúng sanh, độ chúng sanh mà nó phát sanh rồi đó, thấy không? Đó, và mình không không có nghĩ hưởng thụ cho mình nữa đó, thì họ chỉ mình cách hành động, tức là họ chỉ mình về phải làm ba la mật như thế nào, làm công đức trang nghiêm như thế nào, quán tâm như thế nào. Tức là khi cái tâm mình phát rồi, họ mới chỉ mình để cập quán tâm. Thì khi mình quán tâm với cái tâm mà nhỏ hẹp, cái tâm giải thoát á, dầu mình có quán cái tâm, mình quán cũng đúng cái thuật đó, thấy không? Mình quán cái gì thì cuối cùng mình cũng thấy một cái tâm đó, là cái tâm nó lìa cái ngã thôi, chứ không thấy là cái tâm này bản chất là chúng sanh cũng không, mình cũng không. Thành ra khi mà cái bồ đề tâm mà đã phát rồi đó, thì họ chỉ mình làm bao nhiêu hạnh ba la mật để mà trưởng dưỡng cái bồ đề tâm này lên, làm tu bao nhiêu công đức để trưởng dưỡng cái bồ đề tâm này lên, rồi bao nhiêu công đức đó dồn vô cái quán tâm, để là khi mình quán cái tâm này luôn luôn nhớ tới chúng sanh, luôn luôn nhớ với tâm nguyện của mình thành Phật độ sanh. Thì khi mà mình đã phát triển nó thành ra cái tâm chánh vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, tức là mình cái là bồ đề tâm á, thì lúc đó mình sẽ nó lên ngôi là Phật. Thành ra bao nhiêu cái phẩm trong này nó đưa vào cái hình thức này. Thành ra muốn quý vị mà luôn luôn phát tâm từ bi đến chúng sanh á, ha, thì mình phải có cái tâm thương mến chúng sanh, muốn được chúng sanh lợi lạc, muốn được chúng sanh an vui, mình muốn chúng sanh được an vui, và mình muốn rằng là mình làm cho người đó hết khổ, thấy không? Đó. Nhưng mà ví dụ người đó cả thùng mình, rồi sao mình có thể mình có cái tâm nó phát sanh không? Mà cái thùng nó chết mừng á, phải không? Chứ làm sao mình mới thương nó được? Mình đã ghét nó rồi, thấy không? Cái ghét đó, cái sân hận nó đi ngục cái từ bi, thấy không? Đó. Thành ra sau khi mà nói về cái pháp hội rồi đó, muốn cho người ta phát triển cái tâm vô cái tâm đó, nó luôn luôn thương mến chúng sanh, thì Phật mới dạy tâm báo ân. Tâm báo ân này họ nói là chúng sanh, nó nói là có bốn cái ân này là chỗ đại phước điền của người tu hành. Bốn ân đó là ân của cha mẹ, ân của chúng sanh, ân của quốc vương, ăn cùng người lãnh đạo. Khi người lãnh đạo được, người thông minh sáng suốt biết đem chánh pháp để cho dân, thì dân được an hạnh phúc, thấy không? Và ân cuối cùng là ân tâm bảo. Sau khi mà nói được bốn cái môi trường đó, thì Phật mới nói rằng là chúng sanh đều là ba mẹ mình hết. Giờ trong bốn cái ân đó, bây giờ không có ân đủ rồi, thấy không? Giờ mình nói giờ mới tả ra ba công cha bao nhiêu công đức, mẹ bao nhiêu công đức, thì người nào không thương cha thương mẹ, thấy không? Người thương cha cho mẹ thì muốn cha mình an vui, mẹ mình ăn được hạnh phúc, mình bị khổ thì cũng muốn là mình gắn cái khổ đó cho ai cũng phát cái tâm đó hết trơn á, thấy không? Rồi sau đó bắt đầu Phật mới nói rằng chúng sanh đều là ba mẹ của mình. Cái lần đầu tiên là chưa nói tới chúng sanh, nhưng mà đại khái là nó là đầu đó mình đã triển khai ra, triển khai nhân quả, nhất là chúng sanh đều là ba mẹ của mình. Phật mới nói rằng chúng sanh đều là ba mẹ của mình. Chứ hình đầu tiên là chưa nói tới chúng sanh, nhưng mà đại khái là nó là đầu đó mình đã triển khai ra, triển khai nhân quả, nhất là chúng sanh đều là ba mẹ của mình ha. Nhưng mà chẳng hạn như vì vô minh, vì điên đảo vọng tưởng, vì cái độc cái tham sân si, nên đời này họ không nhận được mình không nhận được họ, thấy không? Thành ra nhiều khi họ làm mình giận, nhưng mà nếu mình có cái trí tuệ, mình học qua kinh điển đạo Phật, Phật phân tích nhân quả, mình hiểu rõ rằng anh A này hồi xưa là bạn mẹ của mình, thì bây giờ người đó có nổi giận mà đánh mình nữa, cái tâm mình chẳng thương à. Người mẹ đánh cái gì con thì con nó có cái gì hồi nó cũng nghĩ nó cũng thương, tại vì người mẹ đã đỡ đần bảo bọc mình biết bao. Có những người con mà đẻ ra là người ta đã bắt đi mất rồi, bắt đi mất nuôi nắng rồi, thí dụ như là cho từ hồi nhỏ rồi kìa, hay mà sau này thí dụ như họ tìm được ba má, họ vẫn có phát tình thương như thường, chứ không phải là không, phải nói thẳng như vậy đó. Thành ra cái vấn đề mà báo ân là thật nặng về cái vấn đề mà diễn tả công đức cao lớn của ba mẹ, thấy không? Đến nỗi rằng là nói rằng là khi mà mình hiểu được công đức của ba mẹ, thì cái nó đồng nghĩa rằng là như ta cuối cùng mà Phật mới kết luận rằng là ba mẹ tại tiền như Phật tại thế vậy đó, hiếu dưỡng đó là chỗ đại phước điền, ba mẹ mình là cái dạy đại phước điền. Thành ra mình mà hiếu dưỡng ba mẹ đó, mình cúng dường ba mẹ một miếng ngang hàng cúng dường chư Phật, thấy không? Rồi trước khi mà mình như vậy thì nói về công đức, nói về cách đối xử ba mẹ là đứa con như thế nào để mình phát cái tâm. Đây là kỹ thuật của Phật nói để mình sanh được cái tâm là muốn làm cái gì để báo đền công đức đó ha. Rồi sau đó Phật mới triển khai rằng ba mẹ trong hiện đời và ba mẹ quá khứ để cho mình, để mà cái tâm mình nó đi qua tất cả những chúng sanh khác,
Thì hiểu cái này thì luôn luôn cái tâm thương mến tất cả chúng sanh trong lục đạo, chứ không phải thương mến chúng sanh trong loài người không đâu nữa. À, thì cái nó từ bi nó phát sanh được, từ bi nó ngược cái sân hận. Nếu không được cái dạng cho kỹ lưỡng về cái phẩm này thì mình không có tâm, mình không bao giờ có cái đảng hoài là mình muốn mình làm cái gì để cho ba mẹ của mình vui lòng, ba mẹ của mình thoát khổ, ba mẹ của mình được an vui, thấy không? Đó, mà bây giờ mà tất cả ba mẹ, tất cả có chúng sanh đều là ba mẹ của mình thì mình không nỡ làm tổn hại một cái chúng sanh nữa đó, mà luôn luôn mà muốn làm sao để làm được cái sự an vui tạm thời trong hạnh phúc thế gian tạm bợ, và cuối cùng nếu mình biết được cái đạo pháp mình sẽ đem sự an vui rốt ráo cho chính những người đó. Đó là cái báo ân. Cái báo ân này quý vị có thể học cái báo ân của ba mẹ không cũng đủ, trong này nó chảy rất là nhiều, tại trong cái thời gian gian này mình không có nói hết được, mình chỉ tạm nói ngắn gọn thôi. Rồi hoặc là nói về ân của chúng sanh, tất cả những cái sự bây giờ mình tồn tại về thân mạng này là do chúng sanh lo hết á, từ áo mặc, từ sách vở, từ kiến thức, từ ăn uống, những y phục mà những dài dép, hay tất cả những cái gì đều là do cái sự nghĩa là cung dưỡng của chúng sanh nghe. Nhiều khi là mình nhiều khi là mình sử dụng cái sự lao lực của loài thú, hay là nhiều khi mình lấy cái sự sát sanh của loài thú để mình cung dưỡng cho mình, thành ra cái sự tồn tại của sát sanh mình là do những người đó nó đem lại, những công đức đó đem lại cho mình. Thành ra mình đã mang một cái ơn nói cho nó thật là phân tích cho mình biết thêm đó. Thành ra chúng sanh ai cũng là có ơn của mình hết trơn, có một cái liên quan, có một cái nhân duyên của mình, nên thể mà toàn bộ chúng sanh á, hay mà thế giới này chúng sanh nó có bị ảnh hưởng, mình bị ảnh hưởng theo. Chẳng hạn như là bên kia chúng sanh, chẳng hạn nói chúng sanh những cái loài côn trùng tự nhiên nó phát sanh ra nhiều quá, tự nhiên nó nhiều quá thì chúng sanh bắt đầu nó tàn phá, thì chúng sanh những loài chúng sanh khác nó bị ảnh hưởng hết á. Thế là một cái chúng sanh nào đều bị ảnh hưởng mình hết, tại mình ở đây thì mình không thấy thôi, thấy không? Chứ tất cả là mình sống bị lệ thuộc tất cả chúng sanh. Mọi chúng sanh ở đây bây giờ nó nói bây giờ chúng sanh này đều đồng ý rằng cái nước bên nước Mỹ này bây giờ không theo chế độ dân chủ nữa, phải theo chế độ của chẳng hạn như là vua phong kiến, thì mình bị ảnh hưởng liền, phải tất bỏ chúng sanh đồng ý, thấy không? Thành ra tất cả chúng sanh đều là ảnh hưởng mình hết, nhưng hiện tại cái thân mạng mình bị tồn tại là cũng sự tất cả ảnh hưởng chúng sanh. Thành ra cái tâm mình phải nghĩ cách làm sao để mình làm một cái gì để chúng sanh nó được sự an lạc, được hạnh phúc, để mình đáp công ơn đó. Đó là cái nhận định thô thiểu về phía ngoài. Nhưng mà cái thô thiểu mà cái vừa sâu nữa thì trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ thì tất cả chúng sanh đều là ba má của mình, nhiều đời nhiều kiếp quá khứ, nhưng mà vì sanh ra cái là mình quên đi, cũng như hiện đời ba má hiện đời mà sanh ra mình rồi đem mình gửi cho người khác, mình không nhớ ba má nữa, mình không thấy ba má nữa ha. Rằng sau này có thể mình gặp qua người ba má đó, mà nhiều người ba má nói một câu là mình đớp bợ một câu liền, là đâu biết đó là ba má của mình, thấy không? Vừa chửi mình cái là mình chửi là liền, thấy không? Nhưng mà sau này ví dụ như mình gặp cái người mẹ nuôi mình, hay là gặp cái người nào mà thân thuộc quay lại nói cái người mà hôm qua anh chỉ là ba anh má anh á, thì tự nhiên mình cũng hối hận, mặc dù chưa nuôi mình năm một ngày nào hết trơn, mình hối hận mình thương. Rồi sau này nhiều khi họ là chửi mình nhịn, thấy không? Nó đại khái như vậy. Thì nó tất cả chúng sanh á, tại vì tại sao, là tại vì trong cái điên đảo vọng tưởng này mình không nhớ, chứ không phải là họ không có liên quan với mình. Nhưng mà thật chư Phật chỉ cho mình cũng như là một cái thiện tri thức thôi, là ba má nuôi mình chỉ mình đây nè, ba má này là chúng sanh nhiều đời kiếp của con, thấy không? Thì tự nhiên là tả là ba má thì không có cái công ơn nuôi dưỡng, cũng có công ơn sanh thành cho mình, công ơn là bảo bọc trong lúc đầu thai, là phải nhịn ăn nhịn uống đủ lo hết để lo cho mình, những công ơn đó đó là mình tả không có hết. Để mình hiểu phân tích theo chiều ngang thì hiện giờ mình đang mang ơn tất cả chúng sanh, phân tích theo cái chiều sâu hơn trong những cái quá khứ về nhân quả thì tất cả những chúng sanh mà mình tình cờ hiện giờ mình gặp lại đều có nhân duyên với mình hết trơn, hoặc là ba mình, trong má mình, hay là anh mình, em mình, trong nhiều đời nhiều kiếp, mà vì cái dây luyến ái, hay vì cái mối ràng buộc, hay vì cái nợ nần những kiếp quá đó mình xài nhiều quá, hay là họ nhiều quá thì giờ họ lại phải đền lại, họ trả lại, họ thành ra quan gia của mình trả quan gia để đòi nợ mình chứ, ha, kiếp trước mình xài nhiều quá đi, họ xài nhiều quá họ mất nợ mình, bây giờ trả lại. Chẳng hạn như hồi xưa ba má thương mình nhiều quá, mình xài mình lợi dụng quá rồi này kia rồi quá, rồi mình xài tiền ba má nhiều quá, thì kiếp này thì ba má sẽ sanh lại để lấy tiền lợi, tại vì nó xài quá sức, thiếu nợ nhiều quá, phải không? Phải thành ra mình gặp kiếp này là quan gia rồi, cứ làm đến mình đụng mặt thấy xui rồi, đụng mặt thấy bị cái này bị cái kia, nó lỗ lã. Những người đó là thường thường trong kinh điển nó nói, cái người mà thường thường là mình gặp mà mình phiền giận mình bực bội là cái người đó là hồi xưa là cái người ân của mình, người ân của mình là cái người đó thường thường là giúp đỡ mình, cho tiền mình, cho bạc mình, cho mượn mình, nhưng mà nhiều khi trong cái kiếp đó mình chưa trả được, mình mất, hay là nhiều khi mình quỵt mình không trả, thấy không? À, thành ra kiếp này á, họ đào thai rồi đúng cái luật nhân quả là họ đòi thôi, thấy không? Được luật nhân quả là họ đòi à, thấy không? À, thành ra họ đòi mà mình không trả thì cũng mất à, mất về tay họ thôi, thấy không? Thành ra mà trong kiếp này mình không biết nhân quả, thành ra mình gặp người nào nó gặp là sẽ thôi tự nhiên là bị thiệt hại không à, chứ không phải là được hạnh phúc. Thì tự nhiên là con người phải bực bội, phải là phiền não, phải này cái kia, thấy không? Là, nhưng mà nếu mà xét về cái quá khứ á, à, nếu mà cái người đó trong 10 năm trước lúc mà tôi nguy cơ sắp tới đã giúp tôi ha, thì sau này ha, ha, dầu có sau này đó đi nữa, 10 năm sau họ không có giúp thì này kia đó, thì họ vẫn là người ơn chứ không thể là cả thù, thấy không? Nhưng mà tại vì mình qua một kiếp rồi, kiếp này mình kể như là mình renew rồi, mình không biết gì hết á, nên mình bắt đầu mình coi người ta là cả thù. Nhưng mà coi là nhân quả đó, những người nào mà có một cái nhân quả họ mới đến với mình, chứ không bao giờ mà không có nhân quả mà họ đến với mình được hết trơn á, thấy không? Đó, thành ra những cái người nào đó mình phải mang cái ơn của họ ha. Những người làm mình còn cái người nào mà cái kiếp này mà cứ cho mình hoài á, cho mình gặp cái gì cũng cho, gặp cái gì mình có hạnh phúc á, là kiếp nó hồi xưa đó là mình đã từng cho họ mượn cho họ này hụt luôn mất nợ rồi, kiếp này tôi gặp mình là phải chi thôi, phải không? Thế nhân quả nó trả mà kiếp này mình đã thương rồi đó, rồi ai mà cho hoài không thương, thấy không? Đó thì nghịch đời vậy đó, không? Đó thành ra bắt đầu mình quán vậy, tất cả là những gì thì mình hiểu, để cái tâm mình nó cân bằng lại, mình không có cái tâm mình hễ mà tâm mình sân hận là nó ngược cái từ bi, nó ngược tới cái tâm địa. Cái tâm địa mà không khởi từ Bồ Đề tâm tu thì không giờ thành Phật ha. Bắt đầu là mình đó thì cái đó là mình hỏi nói về ân cung vua ha. Ân vua thì cũng giống như ân tam bảo, ân tam bảo thì nó trong này nói rất là nhiều. Pháp bảo mình đưa mình bao nhiêu cái lợi, tăng bảo Phật bảo đưa mình bao nhiêu lợi, tăng bảo đưa mình bao nhiêu cái lợi, thì trong cái buổi giảng mà nó ngắn ngủi, tôi chỉ nói cái gì có rảnh đó thì cái gì coi, thấy không? Nhưng mà tăng bảo ở đây ai cũng biết rồi, cái đức nó nhiều thì khỏi nói, thấy không? Nha, khi mà cái bốn cái ân đó mình phát triển cho nhiều thì dần tới dần lui mắc nợ hết, mình mắc nợ ta hết, tại vì chúng sanh ta bao gồm hết rồi, lục đạo hết rồi. Ba má thì phân tích ra cũng vậy, tam bảo thì mấy ông thầy dính cũng dính hết trơn, mình cái là nợ đầy hết trơn. Thành cái nhiệm vụ của mình là gì? Trả nợ, thấy không? Niềm trả nợ tức là bây giờ mình làm sao cho người đó được an vui hạnh phúc. Mình báo ân, nhưng mà cái người đó, cái ân của họ đến dám, họ dám thả bỏ thân mạng của mình, họ lo cho mình như ông vua. Nhiều khi phải như là như mình nhớ ông tổng thống Mỹ mình lên đó, ông nào thời gian mà sắp bạc tóc bạc hết đó, không chơi ông nào à, mà lên thời gian mà không nhan không bạc đầu hết đó, thấy không? Thì họ phải lo nghĩ đủ chuyện để làm sao cho chúng sanh nó được an lạc, chúng sanh hạnh phúc. Chứ có cái là cái nghiệp nó mạnh quá thì họ chuyển không được thôi, nhưng mà cái tâm của người nào cũng muốn cho trong quốc độ mình chúng sanh được an vui hạnh phúc. Thành ra cái ân đức họ rất là nhiều, mà họ muốn như vậy thì cái nhiệm vụ mình hưởng an vui hạnh phúc đó, thì mình sẽ nghĩ làm sao báo đền. Từ khi cái tâm mình mà cảm nhận được cái ân quả đó, mình nói tất cả những gì thừa hưởng đây là những sự tích tụ của những người ân đó, thì luôn luôn cái tâm trong quà bảo của những người con người bình thường có cái lý trí là luôn luôn có một cái tâm niệm là làm thế nào để đền đáp công ân đó. Tức là tập về cái tâm từ bi hỷ xả đối với người ta, đó là cái đối tượng tượng là báo ân. Thì cái đó là từ bi mới phát sanh được, thì mới đi dọc nào đòi thường được. Do đó họ giảng cái báo ân trước, mặc dù nó chưa dính líu vào tâm điều quán hết, thấy không? Đầu đầu mới giảng tới yếm xả. Giảng yếm xả, yếm xả là mình muốn báo ân nhưng mà cặt con cái á, mình vừa một phần là mình muốn báo ân, còn một phần là mình muốn vừa danh vừa lợi vừa tiền vừa tài, không chịu bỏ cái nào hết á. Kêu bây giờ bố ân mình muốn dần người ta được tiền người ta mới vui, mà mình nói không, tôi được tiền mới vui, quý vị khoan đi, thì làm sao báo, thấy không? Thành ra bây giờ mới dùng cái lý của đạo Phật nói cho mình biết tất cả những thế gian nó đều là tạm bợ, là đời sống nó đầy những cái sợ hãi, những cái đau khổ, những tiền bạc, hiểu phân tích theo chiều sâu để cho quý vị thấy là những cuộc cải nó những cái nhiều tiếng cho mình bị ràng buộc, mình đau khổ rồi, thì tâm nó xả lớp chừng nào thì chúng sanh nó mới được thừa hưởng cái đó. Còn mình một phần mình ôm, chúng sanh cũng ôm, hai người cũng bánh lộn rồi chứ làm sao mà được. Thành ra cái chương thứ hai đó, muốn để cho mình báo ân nó thành tựu, Phật đồng mới giảng cho mình những cái hạnh này là hạnh của những nhiều Bồ Tát, quý vị phải tu luyện cái này thì cái báo ân gì mới thành. Còn giờ nói mình báo ân của ân lại không muốn, thấy không? Thì sau khi nói được ám xả để mình bớt được cái những cái bám víu để mình chấp nhận, để mình đi vào con đường mà tác đạo, cái tâm thấy bút tác đạo là con đường có thể đi được, là có thể là làm cho mình thành tựu cái hạnh báo ân này đó, thì Phật mới nói là mình làm sao tập được cái vô cấu trong cái lĩnh vực đời sống của mình. Thì cái vô cấu này bắt đầu nó thiên về cái giới là cái thể, cái tướng của Bồ Đề Tâm xuất hiện cho mình, thấy không? Cái tướng của Bồ Đề Tâm á, của Phật đó là Bồ Tâm của Phật là mục đích là cái bản và lợi lạc chúng sanh, nên tất cả các giới á, mục đích của nó là đều là cái khuynh hướng làm lợi lạc tất cả mọi người, mà nó xuất hiện thành tướng. Chứ bây giờ nói là cái tâm tôi muốn lợi lạc chúng sanh mà không chỉ một cái tướng nào là chúng sanh hết trơn á, thì làm sao chúng sanh làm? Nó bắt đầu mới đưa ra những cái giới. Cái giới là những cái điều luật, những cái tướng trong tâm xuất hiện là làm sao để chúng sanh được lợi lạc. Thì cái vô cấu tính này nó là cái tánh mà vô cấu trong cái bản tâm thanh tịnh đó, nó xuất hiện theo hình thức giới ha. Mà cái giới nó đa số cái giới nó đặt trên cơ sở hoạt động nào, là nó nói là đặt trên cơ sở hưởng thụ căn bản của chúng sanh. Thấy không? Đó, bây giờ chúng sanh đa số hưởng thụ căn bản là hưởng thụ trên cái gì? Căn bản đó là người nằm phải hưởng hết trơn nha. Hả? À, ăn uống ngủ nghỉ gì y phục gì đó, đại khái cái đó là những cái căn bản của chúng sanh. Mấy cái khác nhiều khi chưa cần. Thấy không? Đa số giới là nó chỉnh lên cái đó trước. À, thì mới đầu mới chỉ cho quý vị cách, từ cách ăn như thế là sao, cái ăn như trong cái giới như thế nào ha, rồi cái chỗ ở trong cái giới như thế nào ha, cái ngủ nghỉ trong thế giới nào, tôi cũng ghi nhiều lắm nhưng mà không có thời giờ giảng. Nhưng mà cái nhiệm vụ này thì ông thầy giảng giới ông sẽ nói cho quý vị nghe, thấy không? À, thì khi mà mình mà ăn trụ đúng á, đúng theo cái bốn cái vô cấu này đó, nó nói là thuộc về quần áo, chỗ nằm, chỗ ăn ở, chỗ ăn ở đó ha, chỗ ở, chỗ ăn và thuốc men, tức là bốn cái cơ bản của những cái người sử dụng, tại vì nó cần thiết cho cái sự sinh tồn của một cái ngã, thấy không? Đó, nhưng mà vì cái thuộc về cái cơ bản cần thiết cái sinh tồn nên trong cái sự này ưa có sự giành giật lắm. Mà nó trái ngược với cái tâm mà xả ly cho chúng sanh, nên bắt đầu Phật mới chỉ mình một cái kỹ thuật, chỉ mình một cái cách ha. Trong cái cách này là trong cái bản tâm tinh Phật mà có thành tựu, Phật đã bao nhiêu quán xét, bao nhiêu công đức từ ba la mật của mình, sở dĩ mình thành ba la mật, mình thành một vị vua, mình thành một cái vị này là nhờ hồi xưa mình đã làm những cái này đặt thành ra cái khuôn phép để cho mình giữ. Nó gọi là quỷ luật, nó gọi là những cái khuôn vàng thước ngọc mà nó kết thành ra những cái giới hạn, cái hoạt động thân khẩu ý của mình, để cho luôn luôn cái hoạt động thân khẩu ý của mình nó hướng vào những chiều hướng lợi ích cho chính cái trí tuệ của mình, cho tính cho tâm nguyện của mình và chính cho giải thoát của mình ha. Nhưng mà nó đặt trên nền tảng là vô cấu của cái sự căn bản nhất là bốn điều, là quần áo, ăn ở và thuốc men nha. Và từ trong cái bốn điều này nó bắt đầu nó mới chia ra làm cái hệ thống thuộc về giới, thuộc về giới ha. Thật ra nó cái giới nó là ích chứ nó không bao giờ nó hại trên á, tại vì thực sự mình nhìn vô là nó ràng buộc làm đứng trong cơn vị bản ngã để mình hưởng thụ, thấy không? Còn đứng về trên cái vấn đề mà nhân quả của phước báo ha, giờ mình nghĩ rằng bây giờ tôi cũng có danh thì đương nhiên là không ai cản hết trơn, nhưng mà khi quý vị làm danh ra thì đương nhiên là có danh thì khổ về sự mong cầu về danh lúc chưa có. Được danh rồi là muốn cho cái danh nó trụ hoài, thì được thì có sự giành giật đấu tranh cho những người muốn tranh danh với mình, giữ gìn nó cũng là khổ. Mà cái danh nó thuộc về cái tướng của pháp thì có thời gian nó cũng phải hủy hoại, mà cái hủy hoại nó đâm ra nó còn như hoại tướng nó sanh, cái tâm mình nó đắm chắc mình không muốn cho hoại mình cũng khổ, thành ra nó nhiều cái khổ lắm. Thành Phật phân tích ra cho mình thấy cái đó làm thấy là trên cái nguyên tắc nhìn của thế gian mình cảm thấy sướng, nhưng Phật là thấy rằng là cái đó là cái nhân của sự đau khổ đó, thành ra mới đặt ra bao nhiêu đời kiếp ta đã từng là Bồ Tát Hạnh, ta đã từng làm con thú này, ta từng làm ông vua kia, thì do là ta làm những hành động tốt này, nhưng mà phước đức ta càng ngày càng tăng, đời sống ta luôn luôn hạnh phúc, ta không có tranh danh với ai mà không ai cũng khi ai gặp ta cũng thương mến, không bao giờ người ta còn đem danh ta đưa cho mình nữa, tại vì người ta là mang đức của mình, thấy không? À, thành bắt đầu là từ trong này bắt đầu nó mới triển khai nặng về cái Bồ Tát giới. Bồ Tát giới đó, cái chánh Bồ Tát giới nó nằm trong ba tụ giới đó là luật nghi, tức là đưa mình một số giới để mình thấy mình càng làm phước báo càng tăng trưởng, nó lợi lạc trên con đường tu định tuệ của nhân thiết của giải thoát, và đồng thời nó lợi lạc trên con đường phước báo của nhân thiên nếu mình cái tâm mình tùy theo cái bồ đề tâm mình phát, thấy không? Thứ hai là thiện pháp giới, là nó đưa mình tất cả những cái pháp môn để mình tu, mà nó hướng về cải thiện thân tâm khiến cho mình tốt. Và thứ ba là như ích thủ tiền giới, tức là những kỹ thuật, những cách pháp môn để cho hễ chúng sanh gặp mình là chúng sanh thương mến ha, và mình cũng có cái cơ hội để mình làm chúng sanh được an lạc hạnh phúc. Nó là ba cái giới chánh trong đó, nhưng mà ba giới chánh này nó tạo thành ra là ba la mật môn, rồi tất cả là 84 vạn ngàn 3 la mật môn, 84 vạn ngàn 3 la mật môn và 84 vạn 3 la mật môn, tổng cộng lại là bao nhiêu, nhân lên nó nhiều lắm, thành ra mới đưa ra một cái là luật nghi giới thôi. lực nghi giới thì quý vị dễ nhất là mới chia ra giới bổn của U Bà Tát của Bà Di thì tương đối nó ít hơn chút, thấy không? Ít hơn chút là khoảng 6 giới trọng, 28 giới khinh thôi. Còn giới bổn mà nó nặng về xuất gia thì cho kinh Phạm Võng là khoảng 50 giới, 10 giới trọng là 48 giới khinh, thí dụ gì đó. Hay giới bổn về kim cang giới thì khoảng 3 giới trọng là cũng khoảng mấy chục giới, 6 mấy giới khinh, thí dụ gì đó. Thấy không? À, cái nó tất cả cái đó là nhìn vào cái tông bản tâm thanh tịnh của chư Phật, nó lưu xuất ra để lợi lạc chúng sanh, nó hiện thành tướng. Thấy không? Nhưng mà tất cả cái giới bổn này nó khác giới bổn của tỳ kheo ni hay là sa di ni, vì cái giới bổn này nằm mục đích làm cho chúng sanh được lợi lạc, và dầu cho nó làm lợi lạc cho mình đi nữa thì nó cũng là cái lợi lạc để mà dung bồi cái hạnh nghiệp và trí tuệ của mình, để mình có khả năng mạnh mẽ hơn để mình làm lợi lạc chúng sanh, chứ không phải là lợi lạc cho mình để cho mình hưởng thụ cái đó. Quý vị nên nhớ tất cả cái nỗ lực của con đường Bồ Tát đạo, cái Bồ Tát giới là điều có khuynh hướng nhau với mình, nói mình tập trí tuệ tánh không đi nữa. Như thằng trong giới bổn Bồ Tát giới nói là hễ một pháp sư đại thừa hay một pháp sư mình xuất pháp thì quý vị mà giữ Bồ Tát giới là phải đi nghe, nếu có phương tiện phải đi nghe, thì cái đó là rõ ràng lợi lạc cho mình chứ đâu phải là lợi lạc cho chúng sanh. Nhưng mà thực sự là tại vì mình nghe pháp thì mình mới biết đạo, mới biết được cái cách hành xử cho đúng, từ cái hành xử đó mới làm lợi lạc chúng sanh được. Nó nằm trên con đường đó là lộ trình trui luyện trí tuệ và đạo chủng trí để lợi lạc hữu tình, an lạc hữu tình. Thế mà cũng như quý vị đây mà học dở thì đương nhiên là mình làm những nghề nghiệp nó không có tính cách gọi là lợi lạc được nhiều người, cũng như học giỏi cái gì sáng tác được cái này sáng tác ra thì một cái món gì thì là lợi lạc được nhiều người hơn vậy thôi à. Thành ra cái lộ trình mà mình thấy rằng là nhiều khi trong giới Bồ Tát giới mà chính cái lợi lạc cá nhân thực sự đó cũng là vì lợi lạc chúng sanh. Thành trên lộ trình Bồ Tát giới nó chỉ có một cái bản ngoài, cái bản ngoài của con là vì chúng sanh hữu tình mà thành Phật. Nếu mà chúng sanh hữu tình không đau khổ, con không thành Phật làm gì? Tại vì bản chất cái một người vừa tác á, họ qua như đạo họ tập họ thấy là cái ngã là không rồi, cái thành đâu có đâu, thấy không? Đó. Thành ra là cái thành đây là thành một cái hiện tướng, một cái biết tất cả các pháp, biết tất được cái nhất thiết chủng trí, biết được đạo chủng trí để lại là hữu tình. Đó. Nhưng mà vì cái tâm nguyện là luôn luôn một người phát ngoài tấm giới là tâm nguyện của họ là con là vì chúng sanh hữu tình, con là vì chúng sanh hữu tình, con là vì chúng sanh hữu tình. Cái việc làm của vị là vì chúng sanh hữu tình không à? Thấy không? Mà bây giờ một quý vị mà phát về chúng sanh hữu tình á, mà một người quý vị làm á cho 10 người á ha, thì 10 người đó mang ơn. Thấy không? Tiếp sau mình sanh ra thì 10 người đó là 10 người giúp đỡ mình. Đa số là vậy, tại là nhân quả. Dầu mình không nghĩ tới nhân quả, tại mình là vô ngã đâu có nghĩ, mình đâu cần cái đắc đó. Thấy không? Nhưng mà trên nhân quả đó, thể là cái người nào mà giúp đỡ là thường thường là người đó có khuynh hướng muốn trở lại để giúp đỡ mình, là muốn trả ơn cho mình, cũng như nãy mình học phẩm báo ơn vậy đó. Thấy không? À, thành ra đó, trong kinh điển nó mới nói rằng cái thọ Bồ Tát giới rồi đó ha, ha, dầu có vị phạm giới đi nữa cũng ngon. Ha, nếu mà là đúng thanh tịnh giới này kia, giữ giới nghiêm nhặt gì đó thì thành ra dương, thành vua là cái nào, là pháp dương. Giữ giới nghiêm nhặt, tu nghiêm cái giới này là nhân của sanh định, nhân của sanh trí huệ giải thoát, nên cuối cùng thành pháp dương, tức là trong cái pháp của chư Phật đứng làm bậc vua pháp để mà thuyết pháp độ sanh. Ha, mà rủi có phạm giới phạm giết gì này kia đó, ha, sanh ra cõi người, nhưng mà với tâm nguyện là mình làm gì cho mọi người, nên trong cái tâm nguyện mình có thể phạm, nhưng mà vì nhiều người may ăn quả như mình quá, thường mình sanh ra là mình làm xếp sọng người đó, mấy người đó. Đó là sanh ra cõi người thì làm vua trong cõi người. À, nếu mà phước đức của mình á, nó bị phạm giới nên không sanh được giải thoát, hay là sanh trong cõi chư thiên, phạm giới nhẹ nhẹ không cõi chư thiên thì làm vua của cõi chư thiên. À, mà chẳng hạn như một cái nghiệp nặng quá, sanh ra lò súc sanh thì làm vua trong lò súc sanh. À, trong kinh điển này nói rõ đó. Thì tại vì đó là mình làm ơn nhiều người, là nhiều người theo à, cái đó là cái quy luật tự nhiên của cái kia mà chưa kể. À, rồi nếu mà mình sanh ra rốt cuộc kẹt quá làm giới mà phạm cái là nặng rồi đó, à, thì mà sanh địa ngục thì xuống dưới nó gọi là làm được cái gì, làm giết gì biết không? À, xuống địa ngục á, nào thì làm nó gọi là Diêm Ma La Vương, ngon lành không? Diêm Ma La Vương là vua Diêm Vương á, làm vua. Tại vì cái người đó là luôn luôn là muốn làm chúng sanh lợi lạc, cái tâm là muốn làm chúng sanh lợi lạc, nên trong cuộc đời của họ là nhiều người mang ơn lắm, thấy không? Đó, nhiều mang ơn. À, thành ra có phạm những cái giới thiếu mình, chẳng hạn như mình sân hận lên, cái giới sân hận nó dễ bị đọa địa ngục lắm, phải không? À, nhưng mà khi nhờ cái thắc đức của Bồ Tát giới là cái tâm nguyện mình là lợi lạc chúng sanh, mà mình đã từng cái tâm nguyện mình không làm lợi lạc nhiều, cũng có làm lợi lạc ít, mình phạm là mình phạm những cái khác, phải không? À, thì thành ra những chúng sanh á mà đọa dưới hết thì chúng sanh là cũng ác hết, nhưng mà trong cái tâm của mình á là mình đã làm được cho nhiều người lợi ích, thành ra xuống dưới mình có quyền thế, Thành ra trong kinh địa nói thọ bồ tát giới lọt lời nào cũng đa số là làm sếp. chip đó. Thì lý do là mình nói là bắt đầu là mới dẫn qua bồ tát giới, thì Phật nói rằng quý vị mà muốn tu là trên con đường mà bồ tát đạo á, muốn báo ân ha, thì phải tập để mà xả ly ra bớt, chán bớt những cái pháp danh pháp lợi này, thì bắt đầu làm con đường bồ tát đạo. Thì mà khi nó đạo thì mình phải có cái chỗ mình trụ vào cái chỗ vô tánh, vô cấu tánh, tức là Phật tánh. Phật tánh là vô cấu tánh, nhưng mà nói Phật tánh không biết trụ vô đâu, thì bắt đầu mình đem cái tướng của Phật tánh ra nói chuyện là giới và một số pháp môn thuộc về đại thừa đó, tạo thành cái hệ thống đó. Thì ra thành ra phát bồ đề tâm với bồ tát giới nó là một thể với nhau. Mà bồ tát giới thì nó không viên mãn bằng cái bồ đề tâm, tại bồ đề tâm nói tới ba trụ tịnh giới nè, mà bồ tát giới nó nói về luật nghi giới thôi, nó chỉ có khoảng một số giới cơ bản thôi, thấy không? Nếu mà những pháp sư giỏi á, trong giới cơ bản này họ có thể nói là nói về cái giới bồ tát giới này, họ nói cho quý vị 1000 năm chưa hết, tại vì một giới đó họ triển khai ở hoài còn hoài à, tại vì một cái giới trong luật nghi giới nó nhiếp hết tất cả những cái giới khác. Nhưng mà nếu mà mình bình thường mình giảng cho hết thì mình giảng cũng cái chánh thôi ha. Ha. Thì thành ra bây giờ xong xuôi rồi, giảng vô có tính là biết mình trụ trong những cái đó theo cái giới rồi đó, thì cái chỗ nào mà để là phát triển, tại vì mình đã có bồ tâm, mình đã có bồ tát giới, thì có cái giới tướng, thì làm sao để phát triển cái đó càng lúc càng kiên cố. Tại nhiều khi mình gặp cái nghịch cảnh mình cũng chán thối thất, thấy không ha, gặp những cái này cái kia mình tu không được, bực này kia thì nó thối thất, thành nó phải có một cái giai đoạn, mình phải có, cũng như là có một giai đoạn, cái nhà mình học phải có giai đoạn là mình dồn hết nỗ lực vô, mình nghĩa là mình chuyên môn mình học, phải là yên tĩnh, đừng có người làm bận rộn, đừng có người phá rối, thấy không, đại khái vậy. Hay là bỏ hết những cái công việc chẳng hạn như là buôn bán gì hết, là mình dồn nó mình học thì học nó mới khác, đại khái vậy đó. Thành ra cái này họ mới chỉ mình cái phương tiện, tức là địa điểm, cái chỗ mà mình có thể mình tu được, để mà mình cần kiên cố những cái gì mà mình tu hành đó, đó là cái chỗ A Nan Nhã. Chư Phật thành đạo A Nan Nhã, những người sơ phát tâm tu cũng nào từ trong A Nan Nhã mà tu. Thành nó nói trong đó là Bồ Tát Thượng Căn ha, mà tu á thì nơi A Nan Nhã chứ không phải là nơi ở chợ, thấy không? Bồ Tát Trung Căn và Hạ Căn có thể thành tựu ở chợ, là tại vì A Nan Nhã là cái chỗ có thể thành tựu tất cả mọi pháp mà không bị chướng ngại. Cũng như quý vị mà muốn xuống đời, chứ hạn như bây giờ mình nghĩ bây giờ mình nổi máu anh hùng lên, mình muốn nói là bây giờ tôi sẽ, con người tôi mà gặp ai bị hút hết á là tôi phải đều là binh vực, tôi sẽ giúp đỡ những người đó hết để cho cái người đó không bị chúng sanh nặng áo đạo, thì đương nhiên quý vị phải tu luyện con người, quý vị phải có cái năng lực bảo vệ mọi người, chứ hạn như quý vị phải học võ hay này kia đó, ví dụ vậy. Mà muốn như vậy đó thì quý vị phải có một cái lên trên núi non tìm thầy học đạo, những cái chỗ vắng vẻ ông thầy học chỉ dạy riêng một cái gì thôi, thấy không? Đó thì phải gì phải bỏ thời gian gì mới luyện 5 năm 7 năm thì cái gì mới thành, mới thì thành không rồi cái gì xuống thì cái gì mới sử dụng được. Thành ra thượng căn là cái hành động của họ làm là lợi lạc vô số chúng sanh bồ tát ha, thành ra cái chỗ để họ tu luyện cái trú xứ hợp nhất để họ thành tựu hết tất cả những cái yểm ly viên mãn trong chu cấu tính họ làm không có bản ngã, là chỉ có cái chỗ A Nan Nhã, tức là không nhàn, dịch cái này không nhàn tức là cái chỗ vắng trống vắng ha, mát mẻ tiện nghi, không có những cái phiền não của ngoài đời, là cái chỗ tu luyện thích hợp dễ dàng và mau thành tựu hết trong tất cả pháp luyện tâm. Cái pháp luyện tâm này nó luyện phải có cái điều kiện, tại vì cái tâm á nó bị nhiều cái ngũ dục nó chi phối lắm, nhiều cái sắc thanh hương vị xúc pháp là một ha, tài sắc trên thực thùy là hai ha, âm thanh, nhất là cái âm thanh. Cái âm thanh nó làm rất là mình nghĩa kia rất là loạn tâm, như cái sắc tần, cái sắc đằng mắt. Con người ở thế gian pháp này nè, con người ở thế gian này nó là ảnh hưởng bởi tai và mắt rất là nhiều. Mấy cái này đó thì thường thường chút xúc chạm vô rụng mũi hay cái lưỡi hay cái da ta trình chậm chạm, nhưng thì phải có chạm điều kiện nó còn lâu lắm. Và bắt mình nhìn cái tuốt là nó tuốt mấy cái xa đó, thật cái xa đi xa nó vẫn có thể mình bị ảnh hưởng, thấy không? Như mùi hương đốt mình đằng kia rơi đâu có ảnh hưởng, thấy không? Nhưng mà bây giờ phi cơ mình nó bay mịt đằng kia là mình cũng ảnh hưởng rồi, thấy không? À, thành ra cái tai nên cái kia nó rất là ảnh hưởng. Thành ra cái thường thường nơi không nhàn, cái nơi An Lan Nhã là cái một điều kiện mà nó tách hết tất cả những cái duyên đó ra, thấy không? Đồng thời An Lan Nhã là cái chỗ mà tha vắng những cái kia nó không có bị người đời nó làm cho mình, thành ra nó rất là nhiều thắng đức. Trong này họ kể công đức A Lan Nhã rất là nhiều ha. Rồi sau khi A Lan Nhã rồi đó ha, thì bắt đầu là mình phải, khi mà mình đã chọn A Lan Nhã rồi đó, nhưng mà cái tâm của mình á là cái tâm ngoài đời, nằm ở trong nhã mà bực bội khó chịu lắm, phải không? Tại vì mình chọn thì có phải rồi, Phật nói tôi vô chọn nhưng mà không có dạy cái cách để mà xả ly ngoài đời đó. Thì cái tâm ở ngồi, cái tâm mà nó ngồi trong cái cảnh vắng vẻ mà nó luôn luôn nó nghĩ động ngoài đời không à, thì tôi cũng không được, phải không? Thành ra Phật mới chỉ với mình không biết bao nhiêu pháp môn mà kể, phải không? Để cho mình xả rồi cái tâm ngoài đời đi, nó gọi là cái thẩm ly thế gian pháp. Phân tích thế gian nó có bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu sự lo sợ. Thế mình biết tại tả riết rồi thấy trời sao mình đó giờ mình không thấy mình riết rồi mình ớn quá, phải không? Thấy không? Mình mới chịu xả cái tâm đó ra. Thấy không? Thành ra trong cái chương mà ly thế gian pháp đó thì Bồ Tát đó họ lấy cái danh tên là ly thế gian Bồ Tát gì tôi không hiểu nữa. Phải không? Phải không? Ngạo diễn ly Bồ Tát. Thường thường các vị Bồ Tát lấy danh để đặt tên. Chẳng hạn như bây giờ tôi chẳng hạn như ví dụ như có gì đã đứa con, có gì muốn đứa con đó sau này nó thành một cái người tốt hay gì đó, đặt hai người là luôn luôn được hạnh phúc, đặt tên là Tồn hay gì đó đại khái, muốn là cái tên để biểu diễn cái nguyện vọng của mình. Thành ra khi mình biểu diễn cái nguyện vọng của mình vào đứa con rồi đó, thường thường mình tâm sự với nó luôn luôn, mình nói cái nguyện vọng đó cho nó nghe. Thành ra trong lộ trình đó, mặc dầu thường thường thành ra mình để ý người nào có cái tên nào, thường thường cái hành động họ làm giống giống như cái tên đó đó. Thực sự là trong cái cha mẹ đặt tên đã có cái nguyện vọng rồi, thấy không? Và thành ra rồi cha mẹ có nguyện vọng rồi, thường thường là khi mình giáo dục đứa con mình hướng theo cái nguyện vọng đó, thành đứa con vô tình chung nó không có nhiều thì cũng là ít. Ông thầy đặt đệ tử cũng là cái nguyện vọng đó ha. Rồi bây giờ các Bồ Tát mà họ thành tựu Bồ Tát địa, họ lấy cái hạnh, họ lấy tất cả, họ đặt cái pháp danh, họ lấy cái bằng danh càng đa. Cái khi mà cái qua tới dương mà ly thế gian pháp á, thì ngài Nhạo Diễn Ly Bồ Tát đứng lên tuyên thuyết, thấy không? Ông này là ổng cảm thấy là ly thế gian pháp là sự hạnh phúc. Ông lấy tên là Nhạo là hạnh phúc vui trong cái sự ly thế gian pháp. Và ổng mới lên, ổng mới là nói là thế gian pháp con thấy nó khổ chỗ này nè, 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 con kể ra quá trời luôn, thấy không? Con thấy nào rồi, được thế gian pháp con được hạnh phúc chỗ này hết chỗ này nè. Đó, thành ra à, chân này thì khi mà mình đi qua tới cái hẳn này á, mình đã giữ giới rồi, mà mình đã chở không ngàn rồi, nhưng mà cái tâm mình nó không xả ly, cái tâm á, với cái tướng nó đi nghịch, thấy không? Thành ra phải tập để mình xả cái này ra, thấy không? Đó, thì bắt đầu xả thế gian pháp thì từ từ bây giờ đi vào con đường cũng dễ tu nhất. Còn nếu mà còn dính vào thế gian pháp nó càng khó tu, tại thế gian nó đưa mình những cái khổ sở, cái ràng buộc, mình phát vào đề tâm, tức là mình hướng vào chúng sanh mà nó còn những cái ràng buộc mình không có giải quyết được, thì cái tâm hướng vào chúng sanh mình nó không hướng hoàn toàn, nó lại đại mà nó thành, nó có cái hướng vào chúng sanh, nó gọi là nó thành nó tiểu thôi, mà nhiều khi nó gọi là có điều kiện nữa, ha. Đó, thành ra cái chương này à, để mình coi, thành ra trong này chỉ mình rất là nhiều kỹ thuật, nghĩa là trong cái này là nguyên một cái bộ gần như tự điển để mình pháp học á. Nó vô kỹ thuật đó, bây giờ muốn tu cái này nó cũng chỉ trong này hết á, mình ngồi mình quán thôi, giờ về mà tu thôi, thấy không? Đó, từ bây giờ đi được rồi, ha, thế gian bây giờ thế gian không cần nữa, nhưng mà có một cái mà mình không có thể nào mà mình bị lệ thuộc nó rất là nặng, đó là cái thân, thấy không? Bây giờ mình nói giờ tôi không kê danh, tôi không kê lợi, tôi không tiền, không kê tài sản gì hết, ha, tôi đã nơi không nhàn, không ai bận rộn tôi hết rồi, tôi cũng đã phát bồ đề tâm rồi, tôi cũng sống trong cái giới lực của Bồ Tát giới rồi ha, này kia rồi đó, tôi cũng mang muốn báo ơn cho chúng sanh, nhưng có cái thân tôi nè tôi chưa bỏ được. Ha, tôi nhức răng hay là trời ơi phải lo cái nhức răng trước, thấy hả? Thấy không? Trời nó nhức răng như thế này mà kêu làm như vậy là sao mà làm? Ví dụ như vậy, thấy không? Đó là cái thân mình bắt đầu nó làm to đói bụng quá, nó chết không xong rồi, bữa nay phải ăn trước một cái hả? Giữ giới tính sao chứ, để đói gì là chết. Ví dụ như vậy, thấy không? À, thì thành ra giờ, à, thành ra bây giờ mình phải dạy cho mình mới cách, thấy không? Cái cách bây giờ mình phải tu làm sao? Ha, thằng thân nó điều khiển mình không được nữa. Thằng thân nó nói lên là trong tâm mình nó có cái tư tưởng nó chạy ra, sai. À, sai à, nó cái sai không phải là sai không đâu, nó nói mình là cái này sai, lý do là khi mình làm theo nó hại 1, hại 3, hại 3, hại 4, hại 5, hại toàn bộ hại hết, bỏ vậy thôi, là mình bỏ. Thì cái này đó, đây là cái sự chấp thủ nên bắt buộc phải dùng tâm pháp để quán, nó ngồi nó quán để nó sửa quan niệm lại. Tất cả cái vấn đề ly thế gian pháp cũng dùng cái tâm pháp để quán, để sửa quan niệm của tám dưới thế gian lại, để xả. Tất cả những pháp môn này đều dùng cái phương pháp quán tâm không à, giống như pháp truyền bệnh vậy đó ha, tập để mình quán, và trong đó nó nói là cái hại để mình thấy, mình quán để mình thấy ra bao nhiêu cái hại, để mình từ từ mình thấm nhặt cái hại này vô, phải mình nghĩ ai nói tới câu đó mình thấy nó hại rồi ha, mình mới bỏ được, thấy không? Thì nó chỉ là như vậy ha. Rồi khi mà ở ngoài mình cũng xả, tức là thế gian mình cũng xả, mà cái thân mình cũng không có để ảnh hưởng cho nó, thì lúc đó mình mới làm hạnh cho chúng sanh được, bằng cái năng lực của cái phát nguyện của mình trong Bồ Tát giới mình đã thọ thì ha, đó bằng cái tâm nguyện muốn báo đền ân đức của chúng sanh ha, đó thì lúc đó mới dạy cho mình 84.335 mật môn 84.000 thiền định và 84.000 và Đà La Ni Môn để mình lại chúng sanh. 84.000 và môn người nói chung lại thì chỉ có 10 Ba La Mật thôi mà nó nhân tùm lum vậy đó. Phải không? Đó đại khái vậy đó, thì bắt đầu mới dạy kỹ thuật. Vừa vào Ba La Mật thì vào như thế nào? Muốn Ba La Mật thì có bao nhiêu Ba La Mật thì nói chung chịu chung là 10 Ba La Mật. 5 Ba La Mật đầu hiểu gì tôi biết rồi, 4 Ba La Mật sau á là nó nằm trong trí tuệ, nó thuộc về Bát Nhã Ba La Mật, 4 Ba La Mật sau nó thử coi. Nó là phương tiện Ba La Mật. Ha, nguyện Ba La Mật. Ha, lực Ba La Mật và trí Ba La Mật, đây là cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đã thành tựu nên phát ra thành thành ra phương tiện trí, thành ra nguyện trí, ha, thành ra lực của cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là quán thánh thông thành tựu và cuối cùng à, thành ra cái nhất thiết chủng trí, đạo chủng trí lộ sanh. Thành ra 4 Ba La Mật sau á, chư tổ thường thường dồn vô cái Bát Nhã Ba La Mật, thành ra nhiều kinh điển họ nói tới Bát Nhã Ba La Mật 6 rồi, chứ không nói tới 4 cái sau. 4 cái sau này là cái hiển ra cái thành tựu của Bát Nhã Ba La Mật thôi. Ha, ha. Thì thành ra bắt đầu mới dạy cho quý vị cái Ba La Mật và dạy quý vị là làm sao mới nó thành ra đúng Ba La Mật. Ba La Mật tại Ba La Mật cho mình nói bố thí thì bố thí nó cũng có cường mực, có những bố thí nó chưa Ba La Mật thì nó chia ra là danh tự Ba La Mật, tức là Ba La Mật chỉ có hình thức là giống giống gì thôi. Cái bố thí cho hàng giờ đem nhà cửa đem tiền bạc này cho thì cái đó nó nhưng mà tâm vẫn còn ngã còn đủ hết trơn á thì nó chỉ nó là danh tự, có cái bố thí theo giống giống vậy đó chưa thấy không. Tới giai đoạn thứ hai đó, nó gọi là thân cận, cái này là ngon hơn rồi đó. Anh gần anh đi vô cái tình trạng Ba La Mật đó nha. Ha, Ba La Mật thứ thiệt đó là thân cận là tức là lúc đó cái ngã mình không kè nữa. Cái hạn như mình bố thí nhưng bây giờ nói bây giờ cha người kia nói tôi nghe nói tôi bây giờ tôi đang cái tôi có đặt cái quả thận tôi hư thì tôi cần một quả thận, anh hai quả thận anh dư cho tôi một cái. Không biết đúng đó mà. Tôi là hai cái dòng gì cho tao cái. Mà cái không được thì anh bố thí Ba La Mật là sẵn sàng cho. Tại vì yếm thân họ đã thành tựu rồi, thấy không? Thì cái này là gần cái vấn đề xả thân được rồi đó, thấy không? Đó. Nó thì bắt đầu là đi tới cái nó gọi là thân cận, thân cận rồi mà đi tới cái bản là một thứ cuối cùng á là làm cái cách vô sở đắc, không nghĩ tới thân nhưng mà vì cái bi nguyện chúng sanh khởi tâm thì mình đáp ứng thôi. Chứ không nghĩ rằng là mình khởi tâm để mình giúp cái vụ đó. Hay khỏi găm mình làm nhưng gì thì mình có cái nguyện mình luôn luôn là vì chúng sanh nên hãy chúng sanh cần thì tôi chỉ cái nguyện nó hiện tướng là nó giải đáp vậy đó ha, thành nó thói quen vậy đó thì nó gọi là chân thật Ba La Mật. Lúc đó làm trong hình đắc không tướng, không có ngã, không chúng sanh, không cái kia, tùy theo duyên chúng sanh mà hiện ra tất cả thiện pháp thiện tướng. Nhưng mà vẫn biết rằng cái này là nó là do nhân duyên biến hiện, bản chất nó là không nên không chấp thủ ngay công đức của nó, không chăm chấp thủ công nhân quả của nó, hiểu không? Thì có gì học về tấn không có gì sẽ hiểu cái này. Nà, thế nào mới dạy cho quý vị ba Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng bây giờ dạy Bát Nhã Ba La Mật rồi ha, thì bây giờ cũng dạy cách để cho quý vị khi hành Ba La Mật quý vị có phương tiện quý vị hành. Chẳng hạn giờ tôi nói bây giờ tôi muốn bố thí mà chúng sanh thì cần đủ thứ hết trơn, bố thí bao nhiêu mới đủ, là quý vị phải có một cái tài sản là khổng lồ, bố thí hoài không hết thì mới là bố thí nó sanh mới thành Ba La Mật có được chứ, thấy không? Nó thành ra thành ra nó dạy cho quý vị là tu tập phước báo và công đức trang nghiêm. À, tức là trang nghiêm này bằng trang nghiêm về cái thế gian pháp và trang nghiêm bằng xuất thế gian pháp, tức là còn giải pháp không à. Có gì phải tập cái pháp này, phải tập pháp kia, tập pháp nọ, phải tập về quán tính không rồi tập đủ hết, rồi trang nghiêm về trí tuệ, trang nghiêm về phước báo, để khi hành Ba La Mật cái trang công đức mình có thì mình làm Ba La Mật mới được, thấy không? Chứ hàng giờ quý vị muốn trì giới, thấy không, thì quý vị phải có một cái phước báo trang nghiêm thì quý vị mới đủ cái sức để mà nhẫn chịu những cái nghịch của giới. Cái thân thể nó khỏe mạnh, trí óc nó phải thông minh thì mới đủ sức chịu những cái nghịch của giới. Còn nếu mà cái hạn như trì giới chẳng như mình nói là như tỳ kheo đi, cái giới không ăn quá ngọ thí dụ như vậy đó, mà mình yếu nhô nhách rồi không ăn một ngày chứ không nổi thì làm sao mà trì. Thành ra thí dụ vậy đó, thành ra nhiều khi mình phải làm sao mình phải tạo mỗi công đức, tự nhiên mình sanh ra con người nó khỏe mạnh, cường tráng, cái sức chịu đựng nó mạnh mẽ thì mình mới đủ. Thì trong cái lộ trình này nó dạy cho mình là bây giờ mình phải làm công đức này để nó khi mình muốn làm Ba La Mật mình phải có một cái hộ trì Ba La Mật. Mà cái hộ trì Ba La Mật này là hộ trì bằng công đức. Rồi cái cách tu tập, cách quán tưởng này thì nó chỉ cho mình một dọc pháp môn luôn, thấy không? Nà, khi mà mình đã làm cái lộ trình này bắt đầu mới chỉ mình. Giờ quý vị hồi nãy giờ tôi chỉ quý vị toàn là cái tướng tâm biến hiện thôi, cái chân tâm quý vị cũng chưa rõ ràng. Giờ tôi mới chỉ quý vị cái cách để quán vô cái thực tánh của chân tâm thì bắt đầu được phẩm quán tâm. Bắt đầu chỉ mình cái chân tâm bắt đầu nó như thế này nè. À, nhưng mà cái chân tâm á, tôi nói với thiết quý vị là chân không cũng khó, thành ra tôi hiển cái tướng này cho quý vị thấy, nhưng mà bản chất nó là như vậy. Bắt đầu chỉ kỹ thuật cho mình quán tâm, thì khi quán tâm bằng Bồ Đề Tâm thì cái quán tâm này nó thành ra chỉ hướng giải thoát của Phật. Thành ra cái quán tâm này Phật không dạy ở đầu, nó là kỹ thuật, nhưng mà Phật không dạy ở đầu, mà Phật dạy cho mình làm bao nhiêu hạnh, bao nhiêu hạnh, là cái tâm Bồ Đề tâm của mình nó rưỡng dưỡng, nó kiên cố, nó tạo thành nhân địa. Thành khi quán tâm này, thành ra nó là cái quán tâm Phật để thành Phật. Có gì hiểu không? Bây giờ chỉ có nhiều cái quán tâm liền, hay là không cần cái gì, nó tôi thọ khổ là khổ, tập giới tôi cũng không cần quy y, thì nó là kỹ thuật. Ngoài đạo nó cũng tập được, nhưng mà cuối cùng vì không có Bồ Đề tâm nên tất cả cái quán tâm này nó càng tăng trưởng cái ngã lên, cho nó không có hết. Thành ra bao nhiêu cái cuối cùng mà dạy mình cái quán tâm, thì quý vị đi trong cái quán tâm này chỉ trong một thời gian ngắn, trong một sát na, bằng cái sự tư lương chuẩn bị của cái giai đoạn trước, thì tự nhiên mình vô được thật tánh của cái tâm. Rồi mình hiểu rằng cái thật tánh của cái tâm này với cái tướng mà chiếu diệu lợi lạc chúng sanh bản chất nó là một, hiểu một cách rõ ràng. Tại vì mình đã từng làm trong cái tình trạng vô sở đắc này kia rồi, trong cái ba la mật mình đã học hết rồi, thấy không? Tự nhiên hiểu cái tâm cách rõ ràng mà nhẹ nhàng, chứ không cần là bắt mình ngoài quán hoài, mà mình chưa bồ tâm không phát triển, không cách nào mình sẽ vô được cái đúng cái quán tâm này được hết á, thấy không? Nà, thì cuối cùng đó là mới chỉ mình cái về cái Đà La Ni Môn, tức là cái hình thức quán của về mặt tông, để trong cái vấn đề mà phát bồ tâm thì thành Phật của hai những cái ba phẩm cuối cùng này đó, để chỉ mình là bây giờ mình làm cho chúng sanh là những chúng sanh ngang với căn tánh của mình, có những chúng sanh nó chắc nặng về cái phước báo, nó dùng báo thân mới độ sanh nó được. Cái hàng như loại Atula Dương là Phật phải hiện là thân thị hiện bằng báo thân Phật cao 8.000-4.000 vô tuần, là cao bằng đứng bằng mặt trời mặt trăng, thì mình mới độ sanh được, nó mới nghe. Mà tăng hành giả mà tu hành nó là độ sanh tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, tức là loài nào cũng độ hết được hết á, thì phải có cái phương tiện lực ha mà độ. Thì cái phương thực đó nó dùng là Đà La Ni Môn, hàng như nó dạy cho quý vị được cách kết ấn, cái tụng chú, cái thoát âm. Thì nó khi mà mình vô đúng vào hệ thống này thì chư thiên á, nó nhìn mình với cặp mắt của nó, thì nó thấy là đây là một cái thân tướng của Phật cao 8.000-4.000 hồi tường hào quang sáng được chung quanh hết. Còn người thường thì nhìn mình cũng là một cái người bình thường thôi, cũng nghe như vậy đại hái. Thì đây là bắt đầu là phương tiện pháp để mà viên mãn thành Phật trong cái kia. Thành ra chung chung này nó đi cho mình một cái lộ trình tu bằng cách khi mình đâu này là đa số những pháp môn này nó dạy mình là quán tưởng bằng những cái tướng của cái tâm xuất hiện trong cái thiện, cái tướng tâm thiện chứ không phải tướng tâm ác. Tâm ác tâm nó dẫn ra tâm là nó sanh tất cả các pháp, nên có tâm ác và tâm thiện ha. Nó hướng mình về tâm thiện, nhưng mà nó đặt nặng tâm thiện hướng về chiều hướng Bồ Tát đạo ha. Ha, nhưng mà trong này á ha, nó vẫn có những cái phẩm về yếm xả, phẩm về vô cố tính, phẩm về a nan nhã, phẩm về ly thế gian, phẩm về yếm thân, tức là rời bỏ ngã kiến. Thì những cái này đều áp dụng cho a la hán đạo được hết. Vì a la hán đây là cái nền tảng căn bản của a la hán đạo tập tu. A la hán tu là phải tập nơi trong cái chỗ vắng vẻ, tập giữ cái giới được cho được nghiêm chỉnh ha, tập giữ là bỏ cái pháp thế gian ha, bỏ cái thân kiến ha, để mà đạt giải thoát. Rồi từ cái phẩm ba la mật môn, phẩm công đức trang nghiêm, phẩm quán tâm ha, phát bồ đề tâm và thành Phật là thuộc về cái thuộc về hệ thống của bên đại thừa, hoàn toàn về đại thừa ha, vì chúng sanh, vì lợi chúng sanh mà tôi làm những cái này. Và cuối cùng là phẩm phát bồ đề tâm và thành Phật là nó bắt đầu nó xen vô hệ thống mật tông ha. Thì cái lộ trình đi qua tâm địa quán thì nó chia cái tướng tâm của tâm địa quán này thành ra ba giai đoạn tập tâm của ba cái hệ thống Phật giáo ha, mà nó đưa đến cái chiều hướng giải thoát. Đó là một hệ thống của Thanh Văn và Bích Chi Phật ha. Ha, rồi cái lộ trình của luyện tâm của các vị Bồ Tát ha, và cái luyện tâm của những vị mà phát về kim cang tâm, tức là đời đời trụ thế để mà độ sanh ha. Ha, thì nhưng mà nó có một cái là nó khởi á, là khởi từ bi tâm trong phẩm báo ân. Và khi mà nó khởi từ cái này thì ý của cái bộ kinh này nó nói rằng, nhưng phải được thế này ha, ba cái hệ thống này nó là ba hệ thống mắc xích liên lạc chặt chẽ với nhau. Đại thừa mà không tập những cái pháp nguyên thủy làm cái nền tảng căn bản á thì không xả ly được thì không gì chúng sanh được, phải không? Nó phải nương vào cái pháp kia làm cái nền móng thì cái pháp đại thừa nó mới phát triển được vững chắc. Thế nhưng mà giờ mình phát tâm gì tất cả chúng sanh mà mình không xả ly được cái gì hết á thì không có bao giờ làm được cái gì hết trơn á, phải không? Đó, thì trong này nó nói là mặc dầu thấy là ba, nhưng mà thực sự toàn bộ này ha, từ tại vì khởi từ phẩm ăn nên thực sự yếm xả vô cố tính a đăng ngã ly thế gian là yếm thân đều là pháp học của Bồ Tát để chuẩn bị cái Bồ Tát giới của mình nó được viên mãn, cái ba là mặt hạnh của mình nó được viên mãn ha. Và nhờ cái ba viên mãn đó công đức đầy đủ thì trong sát na quán tâm đã ngộ được ngay tâm nè. Rồi giờ dùng cái phương tiện thiện xảo đó mà bắt đầu là thị hiện thành Phật trong tất cả thế giới để mà độ sanh. Đó là cái chiều hướng của cái kinh tâm điệu quán nè. Thì ra tóm lại giờ mình chỉ còn mấy phút thôi nè, thì sau đó để cho quý vị hỏi một chút, tại vì coi lên tầng nét không biết họ có hỏi không. À, thì tóm lại á, thì trong đây á, là cái quan trọng là sở dĩ tôi lấy cái tâm đại quán này mà giảng chung với cái phẩm về về giới thuộc về tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, thấy không? Tại vì mình học ở đây là mình học về ba loại giới nè, chứ không phải một loại ha, là Bồ Tát có ba loại giới nè, chứ không phải luật nghi giới là quý vị học cái hình thôi ha, ha, là lý do rằng là cái phẩm này nó nhấn mạnh rằng là trên lộ trình để quý vị thành ra Phật Bồ Tát không thể không có cái lộ trình thọ giới, thọ giới Bồ Tát và lợi ích công năng của thọ giới Bồ Tát. Mỗi lần mình tu cái gì ha, mình tu ngay khóa pháp bây giờ mình quán thân bất tịnh thì nói là vì chúng sanh ha, vì tất cả lợi lạc chúng tình nay con tu bất tịnh, phải khỏi cái tâm đất rốt, thấy không? Tại con thấy bất tịnh để làm chi, con xả bớt cái thân kiến này cho cái thân là đẹp, con không hưởng thụ nữa thì cái tâm con mới hướng chúng sanh đó. Thành ra phải khởi từ Bồ Tát giới, phải khởi từ tất cả ngay pháp môn tâm này á, thì cũng phải khởi từ cái Bồ Tát giới, khởi từ Bồ Đề Tâm Nguyện làm cái nhân chủng để mà tu. Thì cái lộ trình trong này ra thì đây là một cái lộ trình tôi thấy tạm thời đây là Phật viết rất là rõ, mà cũng là có một cái cách rất là dàn dựng, cũng là rất là hợp lý ha. Và trong này thì nói là nếu mà một vị pháp sư mà giỏi về pháp học mà đa văn á, coi đâu nhớ đó đó, thì có thể họ giảng quyển này là trong này họ đầy đủ pháp môn để họ giảng cho mình, mà họ giảng hoài sẽ không hết. Tại vì một pháp môn trong này là bao nhiêu cách để mà hành trì, là đi giai đoạn sơ sao, đi đoạn đầu sao sao, trong này nhiều khi nó nói tên đúng không à, thấy không? Mình muốn mà mình muốn rõ thì nhiều khi phải lật từ điểm đó mình coi coi rồi mình kêu phải kiếm hỏi nó thành ra đó. Thành ra quý vị nào đi trên con đường lộ trình, ta cảm thấy có sự lộ trình của Bồ Tát, thấy có sự hứng thú ha, thì đây là một cái quyển cũng nên xem. Quý vị nào đi vào trên con đường lộ trình giải thoát cá nhân có hứng thú thì đây cũng là một cái quyển nó giúp mình rất nhiều phương pháp giải thoát cá nhân trong những cái phẩm mà yếm xả vô cấu tính a lan nhã đi thế gian yếm tâm ha, để cho mình đi được. Và quý vị nào mà đi vào con đường mật tông và cảm thấy hứng thú thì đây cũng là lộ trình ha, nó phát Bồ Đề Tâm bằng mật ấn, thấy không? Đó, để cho mình viên mãn những cái gì cho mình đang thiếu sót ha, thì tất cả những lộ trình này đều nhằm mục đích để đưa cho mình đến cái sự giải thoát ha, mà cái giải thoát bản hoài chánh nó vẫn muốn mong muốn cho mình là nương vào lấy cái nền tảng căn bản của nguyên thủy ha, để mà xây dựng cái pháp đại thừa ha, ha, và dùng mật hạnh của cái kim căn thừa để mà cái phương tiện lợi lạc của chúng sanh nó mạnh mẽ hơn. Đó, thì cái bản hoài của kinh này nó một cái hệ thống như vậy. Thì tới đây rồi thì Phật tử có cái ý nào trình bày về cái ba tụ tịnh giới đó, thì thầy Pháp Chánh sẽ trình bày 5 buổi rồi quý vị sẽ rõ ràng hơn. Thì khi trình bày cái này thì nó sẽ phân tích ra, thì nó sẽ có mấy cái phần này trong này cho quý vị. Còn ở đây tôi nói tới đó thì đây quý vị có cái câu hỏi hay là có muốn thắc mắc hay là cái gì à, không là tôi còn một buổi giảng nữa, thì trong buổi giảng đó tôi kiếm cái phẩm pháp môn nào tôi giảng cho quý vị nghe. Dạ mô Phật. Dạ sao
kính Phật đã phải xin thầy dạy cho muốn về muốn họ Bồ Tát giới thì cái dựng chuyện như thế nào.
À cái dựng này là thuộc ở thầy kia thắp giảng, ông sẽ ngay cái ngày sáng thứ hai thì ông sẽ giảng cho những cái điều kiện, cái nguyên tắc sao. Dạ cái này anh sẽ được nghe. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Ở trong kinh Bát Nhã thì Đức Phật nói là ngài quán tự tại đó thì hành tham Bát Nhã Ma La Mật thời chư thí thủ quẩn giai không. Mà thầy hôm nay nói là ngài văn bồ tư lợi nhận được cái pháp thân của chư Phật.
À, cái Bồ Tát mà ta, từ sơ địa đến bát địa đó là trên lộ trình đó họ tập tâm không, thấy không? Thành ra ngày thế mà lên càng cao là tâm không nó bắt đầu là nó càng nhiều, thấy không? Thì thành ra ngày Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó là ngày là diệu giác Bồ Tát, tức là địa thứ chín đó. Còn ngày dân sự sơ lợi đó thì hình như là bát địa Bồ Tát đó. Không biết tôi có kinh nói bát địa, có kinh nói là diệu giác, có diệu giác. Có kinh nói là ngài là cổ Phật. Thì những cái từng cái trình độ mình mà càng lên cao đến nỗi thành Phật á, thì cái tâm không nó càng rõ. Thành đây là cái thành ra cái Bồ Tát nào trong cái địa đó họ nói tâm không đều cùng một chân lý hết nè. Không? Còn này Phú Trúc á là tại vì cái nhân duyên của Ngài Văn Thù Sơ Lợi đó là nó gọi là mẹ của chư Phật. Ngài luôn luôn là nói được cái tánh không, đa số là Ngài Văn Thù là nói về tánh không, là khi mà Phú Trúc là Phật mới truyền là Phú Trúc cho Ngài Văn Thù để mà ngài diễn đạt cái này nhiều hơn cho người ta vậy thôi, chứ không phải là mấy gì khác không Phú Trúc. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ, con.
Cô hỏi rồi. Cảm ơn thầy nói là mình quán kính sạch tất cả loài cha mẹ của mình đó.
Dạ.
Mà nếu mà thật sự là đúng như vậy á, thì